Lại một ngày trôi qua với bao muộn phiền. Đã ơ, cuộc đời này rồi sẽ ra sao? Rồi từng lời bên tai tiếng cha dịu kỳ nhẹ nhàng ngài đến bên con và phán, ta vẫn dìu con mỗi phút này con chưa lo sợ chi. Thank you.
đời dù đau thương với bao tuyệt vọng, lòng nhẹ nhàng an vui biết trả vất hạnh chăm lo người đơn bước chân vào. Ngài là tình yêu thương che đậy, Ngài là tình yêu thương khiến tôi đứng. Con sẽ thân cha mãi lòng con vững tin vào cha. Lòng đi ơn Ngài mãi sẽ lâu vô cùng. Tình yêu cha đang sâu có chi lại mà.
Hallelujah, hallelujah. Dạ em xin chào cô Hồng, Mục Sư Hải, cô Hường và chị Kim Thu. Xin chào, xin chào tất cả mọi người. Một buổi sáng thì lại mới luôn. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con được một buổi tối bình an. Hallelujah. Dạ em xin kính mời chúng ta cùng nhau tôn vinh Chúa. Chị Kim Thu, chị con tôn vinh Chúa không chị?
Dạ, dạ, cho em tôn vinh Chúa chứ.
Amen, xin mời chị.
Dạ, chào Mục Sư, chào cô Hồng, chào mẹ Hương. Chị Tin là chị Trang, chị Hoa, chị Loan, chị Trang Giang, Ray, Mục Sư Việt Nam, chào mừng Chúa. Chú nói mỗi buổi sáng lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lắng lắm. Khi chúng con hiệp nhau với dân Chúa để hát tôn vinh ngợi khen Ngài. Dâng lên Ngài những lời ca tiếng hát nghe của lễ có mùi thơm dâng lên cho Chúa chúng con buổi sáng nay. Và à, cho chúng con mỗi ngày được lắng nghe tiếng Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin dân Chúa bài tiếng nói trong tâm hồn tôi. Cảm ơn Chúa. Jesus là tiếng nói trong tâm hồn tôi. Người là nguồn ánh sáng tôi trên lối đi. Người là nguồn phú cấp khi tôi lỗi lầm. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái xin thương. Jesus là tiếng hát trong tâm hồn tôi. Jesus từ quá khứ tương lai vẫn nguyên. Giêsu, từng dáng thế hy sinh của người, Chúa nhân từ, đầy lòng bác ái tình thương. Giêsu là xứng sống trong tâm hồn tôi. Giêsu từng cứu giúp tôi trong khó nguy. Người là dòng suối mà khi tôi héo mòn, Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hôm linh. Giêsu, Ngài đã đến nơi đây làm vua. Một ngày, Ngài sẽ đến nơi đây thế gian. Ngày nào, mỗi đế quốc vương vàng sẽ tàn. Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh. Giêsu là tiếng nói trong tâm hồn tôi. Người là nguồn ánh sáng soi trên lối đi. Người là nguồn cứu rỗi khi tôi lỗi lầm. Chúa nhân từ, đầy lòng bác ái tình thương. Giêsu là tiếng hát trong tâm hồn tôi. Giêsu từ quá khứ tương lai vẫn nguyên. Giêsu từng dáng thế hy sinh của người, Chúa nhân từ, đầy lòng bác ái tình thương. Giêsu là xứng sống trong tâm hồn tôi. Giêsu từng cứu giúp tôi trong khó nguy. Người là dòng suối mà khi tôi héo mòn, Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh. Giêsu, Ngài đã đến nơi đây làm vua. Một ngày, Ngài sẽ đến nơi đây thế gian. Ngày nào mỗi đế quốc vương vàng sẽ tàn. Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh.
Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lành cho chị Kim Thu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người.
Amen. Dạ, em xin kính mời mọi người tiếp tục tôn vinh Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, hồng ngợi khen Chúa. Gần bên Chúa. Gần bên Chúa, Chúa ơi, Chúa con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước tây cho người theo Chúa. gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mới không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lâu có nguy hay cô đơn, lòng cay trong Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong chúng bóng đêm ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Gần bên Chúa ơi cho con gần Chúa, gần bên Chúa phước tây cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa bằng chiều, mong tâm linh con gần Chúa mới không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho cô Hồng. Chưa, chúng con yêu mến Chúa và thờ phượng Ngài với tất cả linh hồn và thể xác của chúng con, Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con yêu mến Đức Thánh Linh, xin Đức Thánh Linh hiện diện, xin mời Ngài hiện diện nơi này trong phòng nhóm họp của chúng con. Hallelujah. Chúng con yêu mến Đức Thánh Linh và chúng con thông công với Ngài mỗi ngày, chúng con sống trong Ngài, Chúa ơi. Ngài là đấng dạy dỗ, là đấng cố vấn, là đấng trợ giúp, bên vực, hướng dẫn, thêm sức, cầu thai cho chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con xin kính chào Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong năng quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dẫn dắt chúng con trong ngày hôm nay. Thần Linh luôn sống, xin Ngài hãy đến, xin ban cho chúng con phước mới. Thần Linh quyền năng, xin Ngài hãy đến, xin ban cho chúng con với năm mùi dành cha. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong đường quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Hãy dẫn dắt chúng con trong ngày hôm nay. Thần Linh sự sống, xin Ngài hãy đến, xin ban cho chúng con phước hạnh tươi mới. Thần Linh quyền năng, xin Ngài hãy đến, xin ban cho chúng con với năng quyền Cha. Xin ban cho chúng con với năng quyền Cha. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thánh Linh đã ban cho chúng con đầy dạy Đức Thánh Linh và được Ngài ban cho chúng con quyền năng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con nguyện sống thánh khiết để được xứng đáng hưởng được ân điển của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài đa thành này. Dạ, em xin mục sư Hải, các anh chị em và tiếp tục tôn vinh Chúa. Xin kính chào chị Hạnh Dung. Chào chị Linh Đà, xin mong lê. Amen, cảm ơn Chúa.
Tôi sẽ ca bài Mau đến theo Giê-xu ha. Mau đến theo Giê-xu sao chế nơi hoài. Kia lời kinh thánh Chúa luôn luôn khuyên ai. Giê-xu đường diện cùng ta chính hôm nay. Dìu dàng gọi con đến đây. Giê-xu đã vui chúng ta vui mừng thay. Nay ta nhớ hân hân ô ca một bài. Khi Chúa trở lại bọn ta nhớ quanh Ngài. Cùng Giê-xu sung sướng qua. Xưa Chúa ta chuyện đừng găng chớ nhi đồng. Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng. Tình Chúa này là phần tin tiếng lâu dài. Đừng còn hẹn ai hứa mà. Giê-xu đã cứu chúng ta vui mừng thay. Nay ta nhớ hát câu ca một bài. Khi Chúa trở lại bọn ta nhớ quên Ngài. Cùng Giê-xu sống sướng qua. Nên nhớ luôn rằng Ngài đương ở với mình. Mang lên chân Chúa chúng ta vui từng hình. Ta khá nghe lời Ngài vắng vắng đưa con. Này lại đây mau kháng cò. Giê-xu đã cứu chúng ta vui mừng thay. Nay ta nhớ hát câu ca một bài. Khi Chúa trở lại bọn ta nhớ quanh Ngài. Cùng Giê-xu sống sướng qua. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho mọi
người.
Dạ, xin chào chị Phượng. Xin mời chị Phượng tôn vinh Chúa ạ.
Dạ, xin Chúa ban phước cả nhà mình một ngày mới nha. Tạng Chúa. Con xin hát bài Con đường sự sống là con đường duy nhất có sự sống đời đời qua cứu Chúa Giê-xu. Amen. Có một con đường dầu người khờ dại bước đi cũng chẳng lạc lầm dù đầy giông tố vây quanh. Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự hư mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Sion. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương. Những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây quay cót ăn năn. Bao nhiêu tội tình, Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu, Ngài đã chết thay tôi. Để giờ đây tôi cùng Ngài sống nối. Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiên liêng. Chúa vẫn mong chờ, chờ ai quay gót ăn năn. hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội. Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời. Có một con đường dẫu người khởi dại bước đi cũng chẳng lạc lầm, dù đầy giông tố vây quanh. Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự hư mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Sion. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây quay cót ăn năn. Bao nhiêu tội tình, Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu, Ngài đã chết thay tôi. Để giờ đây, tôi cùng Ngài sống đôi. Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng. Chúa vẫn mong chờ, chờ ai quay cót ăn năn. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội. Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời. Amen. Con tạ ơn Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho chị Phượng. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, chị Hạnh. Lina San Jose xin kính chào chị Hạnh. Xin mời chị Hạnh tôn vinh Chúa. Hallelujah, hallelujah. Em xin đọc Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội các ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão chiều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng vàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lỗi Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn chậm giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tôi luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả cho chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hệ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ cả nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chí của họ. Hallelujah, cảm ơn Chúa trời. Con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Chúng con luôn luôn nguyện ca ngợi Ngài và tôn vinh Ngài. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, Oh Lord, when your name is great and great to be praised, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, hallelujah, hallelujah, I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, and your name is glory and glory to be praised. I sing praises to your name. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chính con tôn bên Ngài trời, hallelujah, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin mời anh chị có ai muốn tiếp tục tôn vinh Chúa không ạ?
Dạ, tôi không nói gì.
Anh chị em ở Việt Nam muốn ca ngợi Regina
ơi. Dạ, amen, hallelujah, xin chào cô Hường. Dạ, yeah, em xin mời, xin kính chào tất cả các anh chị em mục sư ở Việt Nam. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, xin mời.
Dạ, ông ca ngợi Chúa góp liên 62 câu dùng cổ.
Amen, cảm ơn Chúa.
Nghe trong cành thêm một cành nữa, bây giờ là mấy cành giọt lễ sầu lặng lẽ rơi nhanh, tim nhói đau trăn trở suốt đêm dài. Thượng đế ơi, con đã phụ lòng Ngài, thập tử hình vì con che chết thay, con chối cha đắng cay trong lầm than. Tầm ta mưa rơi hay lòng con ước về, trước khi đã gái tàn căn thì cha ơi con đã phản bội cha rồi. Mây chớ cần trôi vô trụ ngàn bồi hồi, bên bếp lửa rưỡi chung cùng bưng ngực con bằng lòng, chuối vỏ trắng nhìn trang. Cha thập hình đi đến chỗ ngô tha, cha không đau gì đòn khù mà đau gì lời, cha con không giữ tròn. Ánh mắt thay lời trong một thân thể héo hon, giây phút cuối cùng như nhắc con hãy giữ tròn lời giao ước. Nhân thở trước phận hèn con trôi cùng, giữa từng cõi tâm tối mịt mờ, trời hạ bạc lên đền như sóng tối bờ. Chúa đã đến tìm con nơi biển cả, tha thiết gọi mời như thức tỉnh theo cha. Chúa cấm thiên đàng thật trước cảnh tao ra, bỏ chạy lưới bỏ thuyền con dân đời truyền trao căn đi. Nay một phút biểu lòng không cùng đi cạn nghỉ, tiếp trợ trước quân thù con tối bỏ một niềm tin.
Dạ xin hết ạ.
Rồi em xin ngợi khen Chúa thành nghiệp.
Cảm ơn Chúa, amen, cảm ơn Chúa.
Xin ngợi khen Chúa. À, rồi xin ngợi khen Chúa. Xin Chúa sức giàu do lớp học này để trong phòng cầu nguyện này được đầy ơn của Chúa, tôn vinh Chúa và xin Chúa chỉ dạy.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cha kính yêu, con xin được cầu việc Chúa là ai cha chỉ cao, con xin được hầu việc Ngài, xin sức trâu cho đầu con, xin sức dâu cho tấm lòng con, lại cha xin sức dâu môi miệng con cùng đôi tay hầu việc Chúa trong quyền năng Ngài. Xin Chúa chê sức giàu bằng thánh linh và quyền năng Ngài cho con được hầu việc Chúa, cho con được ơn thờ Ngài. Lạy cha chí cao, con xin được hầu việc Chúa. Lạy cha kính yêu ơi, con xin được hầu việc Ngài, xin sức dâu cho đầu con, xin sức dâu cho tấm lòng con, lại cha xin sức dâu trên môi miệng con cùng đôi tay hầu việc Chúa trong quyền năng Ngài. Xin Chúa chê sức dầu bằng thánh linh và quyền năng Ngài cho con được hầu việc Chúa, cho con được ơn thờ Ngài, cho con được hầu việc Chúa, cho con được ơn thờ Ngài. Em hiền hết, cảm ơn Chúa. Chúa tiết dầu cho chúng con. Chúa có con được phải ơn. Cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã luôn luôn lúc nào cũng cho dầu cho đổ tràn lên chúng con để chia những chiếc đèn này không bao giờ tắt. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Chúng con đa tạ Ngài trời. Vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời toàn năng, mặt trời mọc đến thăm chúng con từ trên cao để cho chúng con được hưởng ánh nắng và thắp sáng cuộc đời của chúng con, nhắc nhở chúng con và những người đang sống trong bóng tối và trong sự chết rằng là chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Chỉ có Ngài là làm cho tâm linh của chúng con được bình an, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, Tina xin kính chào tất cả các anh chị em và mục sư Hải và tất cả các mục sư và các anh chị em ở bên Việt Nam. Và hôm nay em xin được phép chia sẻ lời Chúa với tất cả các anh chị em. Và em xin kính mời mục sư Hải cầu nguyện cho nhóm học ạ. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với Chúa ha. Rồi chúng ta là cha toàn năng của chúng con, là Thiên Chúa, là cha đời đời, và dựng nên chủ trụ thế gian. Chúng con cảm ơn Chúa và tình yêu của Ngài đã gắn kết chúng con lại với nhau như một gia đình của Chúa. Cảm ơn của Chúa. Cầu xin cha ban ơn và thăm viếng mọi chúng con trong thời gian này qua quyền năng của Thánh Linh Chúa. Và ban ơn thăm viếng chị Tina, ban ơn cho chị được ơn của Chúa trong sự hướng dẫn lời của Chúa sáng hôm nay. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa sức dầu cho mỗi chúng con. Amen. Trong thời gian này, lòng chúng con, tâm trí chúng con, để chúng con nhận được ân phước lành của Chúa. Amen. Chứ không phải chỉ dân tự sinh, sự sống của Chúa cũng tuôn tràn khi chúng con ngồi nghe lời của Chúa. Để chúng con ghi khắc những lẽ thật mà Chúa muốn, chúng con áp dụng những lẽ thật này trong đời sống của chúng con. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa và cảm ơn Chúa. Con thấy được phước hạnh được ngồi với chân Chúa để nghe lời của Ngài. Con cảm ơn Cha và chúng con thành kính cầu nguyện Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã thức tỉnh chúng con mỗi sớm mai để tiếp tục tôn vinh và cùng nhau tiếp tục học, khắc sâu vào tâm trí lời của Ngài và áp dụng lời của Ngài. Chơi con xin nguyện Chúa, huyết của Chúa bao phủ anh chị em của chúng con và giữ gìn chúng con trong đường dây điện thoại này để chúng con tập trung vào mà nghe lời của dạy của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài đã cho con có cơ hội chia sẻ bài học này với các anh chị em của chúng con. Xin Đức Thánh Linh Ngài soi sáng tâm trí con, Chúa ơi, để mà khi chúng con chia, để chính thân bản thân con khi con chia sẻ lời của Ngài thì đó là cái lời mà chúng con cùng học hỏi với nhau. Chúng con không có đi theo một cái tôn giáo nào mà chúng con sẽ thích cố gắng bước theo con đường của Ngài bằng sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ơi. Bởi vì đôi lúc chúng con cũng còn yếu đuối, xin Ngài nhắc nhở chúng con, dạy dỗ chúng con để học theo chân lý của Ngài. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Lúc trước, mấy tuần trước thì em có chia sẻ lời của Chúa qua bài học sống vượt trên cảm xúc. Chúng ta phải vượt trên cảm xúc, nếu không thì nó sẽ kiểm soát chúng ta. Thì em cũng xin ôn lại là cảm xúc tiêu cực như là sự lo âu, buồn phiền, sợ hãi, giận dữ, ích kỷ hay là ghen tị, vân vân. Thì những cảm xúc này nó làm cho cuộc đời chúng ta bị tổn thương và bị tiêu diệt, bị phá hủy. Còn có những cảm xúc khác như là tình yêu thương, vui mừng và sự tha thứ, mà tất cả những cảm xúc này đến lâu nay thì Mục Sư Hải, cô Hồng, cô Hường và tất cả các anh chị em chúng ta cũng cùng chia sẻ nhau trên đường dây điện thoại này. Cái ngày hôm kia khi mà em nói chuyện với Mục Sư Hải thì em có nhờ Mục Sư Hải chỉ dẫn em là cái cách cầu nguyện để cho Emily, tại vì có những lúc ở trong nhà có những cái nơi mà tại sao Emily không có những cái phòng mà Emily không muốn đi tới ngồi đó, hay là tránh xa, không có muốn lấy đồ đạc hay làm cái gì trong đó. Thì cảm ơn Chúa là Chúa cũng đã cho Mục Sư Hải mặc khải cho biết là em vẫn còn cần phải cầu nguyện thêm về cái tâm trí của Emily hay là cái ký ức của Emily. Bởi vì những cái ký ức và những cái dĩ dãn này thì nó vẫn còn ở dương vấn trong đầu của nó. Cho nên em hôm nay em cũng xin chia sẻ với tất cả các anh chị về cái quyền lực của tâm trí, ký ức và những cái bí quyết mà những cái bí quyết tâm trí, mà những cái bí quyết là chúng ta sẽ có cái tâm trí sống trong Đấng Christ, trong Đấng Giêsu. Dạ. Bởi vì em cảm nhận được rằng là cái tâm trí của chúng ta nó có cái sẽ dẫn đến cái quyết định, cái cảm xúc, hay là cái cảm xúc đó thì sẽ dẫn đến cái quyết định của sự hành động hay là lời nói. Cũng như trong người Mỹ hay họ nói có cái câu nói là "Where is the mind, the man will follow." Thì em dịch nôm na dễ hiểu như thế này là nói chung á, thì tâm trí hay là sự suy nghĩ là cái cội rễ của cảm xúc, là cái cảm nhận, và từ cái cảm nhận đó sẽ phát ra lời nói hay là hành động của mình. Và cái câu gốc của trong Kinh Thánh ngày hôm nay em xin cùng chia sẻ với tất cả các anh chị em là câu Cô-rinh-tô 1 đoạn 2 câu 16. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tâm trí là những cái gì? Tâm trí nghĩa là gì? Là sự suy nghĩ, là cái sự nhận thức, cái trí nhớ và cái ký ức, là cái quá trình mà tâm lý đã phản ánh lại trong óc của chúng ta những cái hình ảnh của sự vật đã tri giác hoặc những tư tưởng, những tình cảm, những hành động về những sự vật đó. Thì ví dụ như là ngày xưa khi mà em đi vượt biên qua bên Mỹ á, thì em đi bằng tàu, mà tàu á, thì đi 7 ngày 8 đêm không ăn không uống gì hết. Thì bây giờ cái đó, cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong cái ký ức của em. Đôi lúc á, em khi mà thấy biển lớn đi mà giống như đi tàu mà trên biển á, thì em cũng vẫn còn có một cái sợ hãi trong người mình, bởi vì đó là gợi nhớ là cái ngày mà mình đã đi vượt biên và mình phải giống như là sắp sửa mà chết. Thì đó là một trong những cái ký ức của chúng ta hay là cái tâm trí của chúng ta. Dạ, hallelujah, cảm ơn Chúa. Dạ, em thấy là trong trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời sống của chúng ta diễn ra ngay trong tâm trí của chúng ta, đó là có nhiều lúc cũng là do ma quỷ luôn luôn tìm cách tấn công vào tâm trí của chúng ta để nó có thể kiểm soát hay là chi phối chúng ta. Khi mà chúng ta có những lúc yếu đuối thì chúng ta đã mở cửa để mà cho ma quỷ nó tấn công vào tâm trí của chúng ta và nó ngự trị ở đó. Nếu mà chúng ta không mạnh mẽ có lời của Chúa để mà đuổi nó ra thì nó sẽ phá phách, nó sẽ tàn hại chúng ta. Những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng đến với chúng ta không phải tất cả đều là của chúng ta, mà đôi khi là của ma quỷ. Nó tìm cách gieo vào những cái điều mà làm cho chúng ta muốn quên đi mà cũng không phải là dễ mà quên được. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải đấu tranh, cần phải kỷ luật chính bản thân mình để thay đổi trong tâm trí của chúng ta hàng ngày. Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn còn cái bản ngã của chúng ta, chúng ta vẫn còn yếu đuối. Thì em xin có câu hỏi là nếu mà tâm trí của mình mà bị ma quỷ khống chế thì chúng ta phải làm cách nào để mà khai phóng tâm trí của chúng ta được hả các anh chị? Hay là chúng ta phải chịu đầu hàng để cho ma quỷ nó khống chế mình? Dạ. Các anh chị có ý kiến gì không ạ? Làm cách nào mà chúng ta thoát khỏi cái khống chế của ma quỷ? Chúng ta là những người cơ đốc nhân thì chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta được phước, được Ngài ban cho cái ân điển, ân tứ, cái Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta. Thì nhưng mà chúng ta phải làm cách nào để mà chống lại, để mà chiến thắng cái sự phá hoại trong tâm trí của chúng ta từ ma quỷ. Dạ, các anh chị có ai có ý kiến gì không ạ?
Dạ, đó mình phải cầu nguyện.
Amen.
Hát ngợi khen Chúa. Chúa không chấp nhận trong đời sống của mình.
Dạ, amen, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa, đúng rồi ạ. Thì em cũng học hỏi lời của Chúa, cũng nghiên cứu thật là nhiều. Và em có những cái điều mà hôm nay em có cái kinh nghiệm của em để mà em xin phép được chia sẻ với tất cả các anh chị. Thì ở đây em thấy là có bốn cách để mà xua đuổi hay là khống chế cái ma quỷ. Thay thời là để nó khống chế tâm trí của mình, mà mình phải khống chế nó, mình phải khai phóng và khống chế nó. Hallelujah. Bốn cách đó là: cách thứ nhất là lời của Chúa, cách thứ hai là mình phải áp dụng lời của Chúa, và cách thứ ba là mình phải ăn năn những tội lỗi của mình, và cách thứ tư là mình phải công bố sự chiến thắng trên ma quỷ. Hallelujah. Thì khi chúng ta học lời của Chúa đó, là bởi vì chỉ có lời của Chúa là mới giúp chúng ta chiến thắng những điều mà ma quỷ gieo trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta nên thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta mỗi ngày, mỗi phút. Chúng ta phải gieo cái hạt giống này là lời của Chúa vào trong chính tâm trí của chúng ta. Cũng giống như là một hạt giống gieo vào mảnh đất, và mảnh đất này phải luôn luôn được gìn giữ màu mỡ bằng cách là chúng ta phải lúc nào cũng có lời của Chúa trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta phải suy gẫm, phải áp dụng lời của Ngài để mà tâm trí của chúng ta không có bị chi phối hay là bị khống chế bằng bởi cái tụi ma quỷ này, để mà khi chúng ta đối diện với trận chiến trận thuộc linh á, thì chúng ta có lời của Ngài, tức là bởi vì lời của Chúa là gì, là gươm hai lưỡi, là phân chia linh và hồn, xương và tủy, và là lời của sự sống. Thì nếu mà chúng ta chờ tới lúc đó mà mở Kinh Thánh ra thì nó cũng cũng quá chậm rồi, có thể là nó tấn công mình rất là nhanh, tại vì cái tâm trí của chúng ta đó là sự suy nghĩ, nó suy nghĩ rất là nhanh, ngay còn nhanh hơn là cái ánh sáng, cái đường đi của cái sự ánh sáng nữa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì trong câu Roma, trong Roma đoạn 12 câu 2 thì lời kinh thánh dạy là đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Đối với em thì khi em càng đọc lời của Chúa thì em càng cảm thấy sâu sắc hơn. Cũng cùng một câu kinh thánh, có khi em đọc ngày hôm nay, em thấy em hiểu chút xíu thôi, nhưng mà qua ngày sau hay là tuần sau em cầu nguyện với Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh chỉ dẫn cho em, thì em hiểu rõ hơn lời lẽ thật của Ngài và sự dạy dỗ của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Linh. Những lời chia cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài Chúa ơi. Những lời chia sẻ học hỏi của Chúa trên đường dây mà Mục Sư Hải mỗi ngày mà giúp cho em đó, thay đổi cái quan niệm của em rất là nhiều, thay đổi cái cuộc sống cũ kỹ của em rất là nhiều, và ngay cả cái bản tính của em thì bây giờ nó cũng ổn định hơn, không có còn nóng nảy nhiều, không có còn lo sợ nhiều, bởi vì khi mà có cái sự tấn công của những cái linh lo sợ, những cái linh buồn phiền, những cái linh nóng giận, thì ngay liền tức thì mình có những cái câu kinh thánh để mà phủ lấp vô liền, tức là mình phải cầu nguyện và phải tình tâm mà cầu nguyện và kêu gọi Chúa giúp đỡ cho chúng ta liền tức thì. Như là trong câu Ê-phê-sô đoạn 4 câu 23, hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em của chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Lời của Chúa vô cùng quyền diệu, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Và cái phần thứ hai thì đó là khi mà chúng ta học lời Chúa rồi thì chúng ta nên áp dụng lời của Ngài. Hallelujah. Để mà chúng muốn áp dụng lời của Chúa thì chúng ta phải quyết tâm, phải hành động, phải dùng lời của Chúa để được biến đổi tâm trí của chúng ta. Thí dụ như khi mà em đọc câu kinh thánh, em thuộc lòng cái câu kinh thánh là chậm giận, chậm nói, nhanh nghe, thì mỗi khi á là em mà con em hay là chồng em có, hay là những người chung quanh em mà có nói những cái điều gì mà em thấy như là bất ổn, không có vui á, thì đáng lẽ là thường hồi xưa là em phải chổi lại, em cãi hay là nóng giận lên liền tức thì, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa nhắc nhở em là phải chậm giận. Hallelujah, cảm ơn Chúa, bởi vì cũng khi mình chậm giận thì mình cũng chậm nói, là mình không có phát ra những cái lời mà có thể là trong lúc nóng giận mình làm tổn thương người khác, thì khi xong rồi á thì chị nó cũng khó có khi nào mà gỡ được cái lời nói của mình. Dạ, cảm ơn Chúa. Điều này cũng dạy được cho em là khi mà em sống với, khi mình sống với cái người nào mà người đó có một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ, tức là những cái, có người cái tình cảm dễ bị sao động đó, cái hồn, cái tâm linh của họ, cái tâm hồn của họ dễ bị sao động đó. Tức là khi vui thì vui quá, khi buồn thì buồn quá, mà dễ khóc, dễ giận. Nếu mà mình không khí khống chế được cái tâm trí của mình á, thì mình cũng dễ bị sao động, dễ đi theo cái chiều hướng của họ. Dạ, thì em có con gái em đó là tánh nó nhạy cảm lắm. Có chuyện gì thì vui, thì vui thì vui, thì vui thì cũng tốt không sao đi, nhưng mà khi buồn á hay là khi nóng giận lên á thì cũng rất là có những cái hành động hay là rất là khó có mà chịu được. Nhưng mà cảm ơn Chúa là em cũng nhờ em cũng cái kiềm chế được cái tâm trí và cái cảm xúc của mình cũng nhẹ nhàng mà lắng nghe nó, mặc dù nhiều khi cái lời nói của nó nghe nó sốc hông mình lắm, nhưng mà như là Chúa đã dạy là nhanh nghe, tức là mình cứ lắng nghe, mình tiếp tục lắng nghe, thì nhiều khi cái hành động của mình, cái sự kiên nhẫn của mình tỏ ra được cái tình yêu thương, cho nó thấy rằng là mình sẵn sàng giúp đỡ nó, thì nó cũng calm down, nó cũng trầm tĩnh lại. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta muốn đời sống của chúng ta biến đổi thì trước hết chúng ta đòi hỏi phải có một cái tâm trí được biến đổi. Và để sự biến đổi xảy ra cho cái tâm trí của chúng ta thì chúng ta cần phải học biết là thật của Ngài để bắt đầu suy nghĩ, suy gẫm và biến đổi cái tâm trí của chúng ta. Hallelujah! Chúng ta phải kiên quyết là từ bỏ con người cũ của chúng ta, phải lột bỏ cái con người mà ngày cũ kỹ ngày xưa mà chúng ta vẫn cứ phải sống theo cái bản ngã của mình, và chúng ta phải mặc lấy con người mới của chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa, để mà chúng ta đổi được cái tâm trí của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta, và để sống theo được cái ảnh tượng của Ngài là Đấng Giêsu Christ, Đấng Chúa Trời ba ngôi của chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài. Thì bởi vì tâm trí của chúng ta chính là phần điều khiển mọi cái hành vi và lời nói của chúng ta, như là trong sách Roma đoạn 8 câu 5 nói rất rõ ràng là những kẻ sống theo xác thịt thì chú tâm về những điều của xác thịt, còn những người sống theo Thánh Linh thì chú tâm về những điều của Thánh Linh. Dạ, bởi vì tâm trí chính là phần điều khiển mọi hành vi và lời nói của chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ngày hôm nay thì em chỉ muốn thảo luận và chia sẻ về hành động thôi. Và lời nói thì có lẽ là đến lúc nào đó em có cơ hội thì em sẽ chia sẻ là cái tâm trí của chúng ta nó sẽ dẫn đến cái lời nói của chúng ta như thế nào. Dạ, hành động là cái kết quả trực tiếp của sự suy nghĩ. Nếu mà chúng ta có tâm trí tiêu cực thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời sống tiêu cực. Ngược lại, nếu mà chúng ta đổi mới tâm trí theo lời Chúa dạy thì chúng ta sẽ có được những ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta. Điều này nhắc nhở em là mỗi khi mà em đi có những cái cuộc họp mà ngồi chung quanh những người mẹ cũng có những cái nan đề như là con gái của em đó, thì em cảm ơn Chúa là em không còn có những cái nói ra những cái lời mà tiêu cực nữa. Các bạn ơi, khi mà nghe họ mở miệng ra nói những cái lời tiêu cực, những người mẹ nói những lời tiêu cực, những lời đau khổ, những lời chỉ trích, những lời rủa xả, thì làm sao mà con cái của chúng ta lại có thể mà khai phóng được. Họ cũng nói giống y như là người mẹ. Mà cảm ơn Chúa khi em ngồi đây em thấy rõ ràng là mình là con của Chúa, mình tách biệt ra những người trên thế gian này, là mình thấy mình không còn sống theo những cái cũ kỹ ngày xưa đó nữa. Hallelujah, cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài Chúa ơi. Và bà Joyce Meyer thì bà cũng nói là thật ra nan đề của nhiều người bắt nguồn từ chính những suy nghĩ trong tâm trí họ. Những suy nghĩ ấy sinh ra mọi vấn đề mà họ thường gặp phải trong đời sống của họ, cả những cuộc chiến chống lại cám dỗ và bản ngã xác thịt cũng đều bắt đầu từ trong tâm trí. Con người không thể ngăn cản được những suy nghĩ hay là cảm xúc đến từ bên trong, và đôi khi thật khó để mà ngăn chặn được những ý tưởng tiêu cực đó, bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta như lúc nãy em nói là nó rất nhanh, nó phát ra rất là nhanh và nó làm ảnh hưởng tới cảm xúc của chúng ta. Nhiều khi chúng ta không thể nào mà đè nén được. Nhưng mà cảm ơn Chúa là chúng ta có Ngài đã giúp cho chúng ta. Bởi vì Satan ma quỷ lúc nào nó cũng tìm cách. Bởi vì chúng nó là cái đặc tính của chúng nó là lừa dối mà và quỷ diệt mà. Cho nên lúc nào nó cũng tìm cách mở thấy mà chúng ta mà mở cửa là chúng nó nhảy vào liền tức thì, chúng nó sẽ nhét vào tâm trí của chúng ta tất cả những cái sự sai chật, những cái sự lo âu, buồn phiền, sợ hãi, tự ti, mặc cảm. Em nhớ là có lúc đó em coi một cái show, cái vở kịch ngắn mà nói về Lucifer, cái ảnh hưởng của Lucifer đối với những người sống trên thế gian như thế nào. Thì khi mà cái người đàn ông đó ổng bị vợ bỏ thì ổng rất là buồn chán, và khi mà ổng coi như là ổng uống rượu rồi say sưa, rồi ổng ngồi ổng chỉ coi như là ổng chỉ sống trong cái tâm trí mà đã bị Satan nó chiếm ngự rồi. Bởi vì ngay lúc đó em thấy rõ ràng là Lucifer thì cũng như là dựng lên cái hình ảnh của Lucifer là đứng ngay sát bên ông đó, mà thì thầm nói vào miệng của ông đó, nói là sống làm cái gì nữa, vợ bỏ rồi thì chết đi chứ sống làm cái gì nữa. Thì lúc đó ông đang ngồi ở bên cái bờ sông, thì ông thấy cái bờ sông đó thì ông nhìn thấy như là có ma quỷ nào ở dưới, nó kêu ông là cứ nhảy xuống đi. Thì ông không biết bơi nữa, ông nhảy xuống thì ông bị chết đi. Thì chúng ta thấy là ma quỷ lúc nào nó cũng tìm cách nhét vào tâm trí của chúng ta những cái ý tưởng, mà ý tưởng đó thì lúc nào cũng dẫn đến sự tiêu diệt và sự chết. Tuy nhiên chúng ta phải có sự lựa chọn. Chúng ta không có buộc phải nhận lấy và giữ những cái ý tưởng mà ma quỷ nó nhét vào tâm trí của chúng ta. Thay vì như vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dựa vào Chúa của chúng ta. Chúng ta cần phải học biết cái lối suy nghĩ theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và chúng ta phải cầu nguyện không thôi để nhận biết cái suy nghĩ nào là đi trái với luật của Chúa. Hallelujah. Thì lúc trước mục sư Hải cũng có chia sẻ nhiều bài là làm trước, bài giảng là làm khi làm thế nào mà chúng ta có thể nghe được, nhìn thấy được đó là cái mưu lược của ma quỷ Satan chứ không phải là ý của Chúa, để mà chúng ta không có bị mắc vào cái bẫy của nó. Hallelujah. Thì như là trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 10 câu 4, vả những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Và cảm ơn Chúa là chúng ta phải bắt các cái ý tưởng của chúng ta, cái tâm trí của chúng ta phải vâng phục Đức Chúa Trời của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Em thấy khi mà gần đây em đi dự cái đại hội của ông Prophet Ed, thì em thấy là ông cũng khai phóng rất là nhiều người bị những cái linh của ma quỷ nó possess, tức là nó ngự trị trong những cái người này á. Thì ông cũng có dạy rằng là không phải là đi đến đây rồi cầu xin Chúa, cầu xin tôi khai phóng rồi xong á về nhà là cứ không có học lời Chúa, không có mà thay đổi cuộc sống của mình thì cũng không có gì mà cũng không có được khai phóng, sự thật là sẽ khai phóng tâm trí của mình đâu. Cho nên những lời mà như là đoạn kinh thánh này phán rằng là chúng ta phải biết lời của Chúa đủ thì mới có thể so sánh được cái ý tưởng nào trong tâm trí của chúng ta là làm đẹp lòng Chúa, những cái tư tưởng nào mà nó đi sai đường lối là thật của Ngài. Thì chúng ta phải dùng danh của Chúa mà công bố tiêu diệt nó, bắt nó phải dâng phục Ngài, dâng phục Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng ta. Điều đó sẽ giúp làm thay đổi cái cách chúng ta cảm nhận được cái suy nghĩ của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta. Thì từ cái sự thay đổi này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái cách nói và cái hành động của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cũng như là trong câu Ê-phê-sô đoạn 4 câu 23, cần cầu xin Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí của chúng ta. Điều này em cầu nguyện mỗi ngày, em cầu nguyện mỗi ngày, em cầu nguyện mỗi ngày. em xin Chúa giúp cho em thay đổi cái tâm trí của em, rửa sạch sẽ tất cả những cái gì mà dơ bẩn, những cái ký ức gì mà nó tiềm tò, nó còn tiềm lại ở bên trong đó, nó phải bốc phá ra hết, tung ra hết, để mà Chúa sẽ cho em biết, để mà em có cái sự ăn năn trong cái những điều mình đã làm vừa qua. Bởi vì khi chúng ta đã có lời Chúa rồi, chúng ta có sự thay đổi rồi, nhưng mà nếu mà thật ra phải có sự ăn năn thì chúng ta mới có sự thay đổi được. Em thì cái bước đường em học đi theo Chúa trong cái sự thay đổi trong cái cuộc đời cuộc sống của em á, thì em phải học lời Chúa trước. Em biết là những điều mà Chúa muốn em thay đổi như thế nào, và sau đó thì em mới biết được là mình có những cái gì cần phải ăn năn. Và sau khi ăn năn xong rồi đó, thì em mới bắt đầu áp dụng những cái lời của Ngài dạy trong cuộc đời của em. Dạ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì bây giờ em xin phép chia sẻ về cái sự ăn năn. Thì em biết là ở trên đường live của mình ở đây, cảm ơn Chúa là Mục Sư Hải, cô Hồng, cô Hương và Trầm, cũng như là Grace, chị Hoa, tất cả chúng ta đều lúc nào cũng chú chăm quan trọng là sự ăn năn. Bởi vì nếu mà chúng ta không thánh khiết thì làm sao lời cầu nguyện của chúng ta có thể đến Đức Chúa Trời ba ngôi chúng ta được. Ma quỷ nó cứ tiếp tục như thế, theo kiện cáo chúng ta hoài. Dạ. Yeah. Thì cái sự ăn năn là cái điều cần thiết trong cái tiến trình biến đổi sự suy nghĩ của chúng ta. Chỉ khi chúng ta ăn năn và quyết tâm từ bỏ những cái lối suy nghĩ cũ thì lúc đó chúng ta mới thật sự tự do để mà tiếp nhận những sự suy nghĩ mới mà Đức Thánh Linh đặt để trong tâm trí của chúng ta. Nói một cách đơn giản thì ăn năn có nghĩa là chúng ta phải suy gẫm lại, nhớ lại những cái điều mà trước kia chúng ta đã làm gì, đã cư xử với tất cả những người xung quanh chúng ta như thế nào, những cái sự ghen ghét, những cái tranh chiến, những cái sự vô tính của chúng ta. Nó giống như là cái cuồng phim mà chúng ta quay ngược lại vậy đó. Đôi lúc thì chính em rất là khó là nghĩ lại những cái điều này, thì làm mình cũng bị buồn rồi bị khổ rồi bị tức giận. Giống như là khi mà em nhớ lại những cái gì mà em đối xử, những trong lúc mà những cái sự bực bội lên thì có những cái hành động, cái lời lẽ không tốt á với những người xung quanh á, thì mình cảm thấy mình bực bội lắm. Nhưng mà trong lúc đó thì ma quỷ nó tấn công mà liền, nó nói là cái người đó là xứng đáng được nhận hưởng những cái lời mà rủa xả của mình mà. Nhưng mà cảm ơn Chúa là lúc đó mình có lời của Chúa là mình phải công bố chúng nó là cút ra khỏi ngay đây, bởi vì ta muốn ăn năn tội lỗi của chúng ta, chứ không phải là chúng ta muốn trò chuyện hay là trình bày cho mày những điều này, cho nên mày phải cút ra đây. Đây là giờ phút của ta đang ngồi với Chúa mà ăn năn những tội lỗi của ta, và chúng bay sẽ không còn có cái quyền hạn nào để kiện cáo ta nữa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cũng như là trong câu Giăng 1, đoạn 1 câu 9, thì có dạy rằng là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội lỗi cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa ơi, chúng con thật là được phước hạnh được có Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ba ngôi là cha của chúng con, dạy dỗ cho chúng con, tha tội lỗi cho chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, thì đến phần thứ tư là khi chúng ta đã học lời của Chúa rồi, chúng ta biết áp dụng lời của Chúa, chúng ta ăn năn tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta phải làm như thế nào? Theo em á, thì em nghĩ là chúng ta phải công bố, thanh tẩy tất cả những cái tội lỗi của chúng ta, xin huyết của Chúa thanh tẩy những điều tội lỗi này của chúng ta, để thay vào lời của Chúa là lời của yêu thương, là lời của sự tha thứ, lời của sự hàn gắn, những cái tình cảm, những cái sự quan hệ, và là cho chúng ta được cái hy vọng Và chúng từ cái từ những điều này chúng ta sẽ được sự bình an mà Chúa cho chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì lúc trước cô Hồng cũng có chia sẻ trong cuốn sách là của bà Joyce Meyer là Chiến trường tâm lý đó. Thì tâm trí của chúng ta giống như là một chiến trường vậy. Chúng ta lúc nào cũng phải chiến đấu với chúng nó hết, bởi vì cái suy nghĩ nó cứ bộc ra liên tục thôi, không bao giờ mà ngừng nghỉ hết. Cảm ơn Chúa là cho chúng ta có một cái tâm trí, nhưng mà cái tâm trí này phải được rèn luyện, phải được đi theo bước đường của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa. Nếu không thì nó đi vào con đường sai thì nó sẽ tiêu diệt chúng ta, mang chúng ta đến sự chết mà thôi. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cho nên điều thiết yếu là chúng ta phải rèn luyện cái ý tưởng, cái tâm trí của mình sao cho đúng theo lời của Chúa dạy. Như là Chúa đã cho chúng ta, dạy chúng ta trong câu Ephesio đoạn 6 câu 12 là gì? Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Mà khi mà chúng ta nói là chúng ta theo lời Chúa, chúng ta sẽ thay đổi tâm trí của chúng ta, nhưng mà không phải cái quá trình mà thay đổi này không phải là dễ dàng đâu các anh chị em ơi. Bản thân của em kinh nghiệm được điều này, em phải có một thời gian, phải có sự kiên nhẫn, phải học hỏi rất là lâu. Ngay bây giờ em vẫn còn tiếp tục học hỏi, giống như là những nhờ vào lời cầu nguyện, cầu thai của tất cả các anh chị em của mình, mà Emily bây giờ tâm trí cũng được thay đổi rất là nhiều. Em phải nói rất là nhiều. Nhưng mà em thấy là không phải là người mà chưa có ở trong Chúa mà mình cứ nghĩ là ôi nếu mà người đó không có Đức Thánh Linh ngự trị thì thôi bây giờ cứ bỏ đi, biết làm sao bây giờ. Nhưng mà sự thật ra đó, nếu mà chúng ta có tình yêu thương với người đó, chúng ta có thể cầu thai cho người đó, và người đó sẽ cảm nhận được cái lời cầu thai của chúng ta. Mỗi khi mà em cầu nguyện cho Emily thì em nói Chúa ơi, xin Ngài hãy mở tâm linh của Emily, nhận tất cả những cái lời cầu nguyện của chúng con ngay bây giờ, những lời kinh thánh của con đọc ngay bây giờ sẽ ăn vào, sẽ khắc sâu vào tâm trí của Emily. Thì một ngày nào đó rất là gần đây, em tin chắc rằng là Emily sẽ bực tỉnh dậy rồi sẽ nói ô những cái lời mà mẹ cầu nguyện đang bây giờ nó ở trong tâm trí, nó ở trong cái ký ức của mình, nó sẽ tuôn ra. Và Emily sẽ được sẽ là người con của Đức Chúa Trời, sẽ hầu hạ Ngài, sẽ phục tùng Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì chính bản thân em á, thì em thấy là khi mà có những lúc á, tâm trí của mình á, còn có sự trói buộc của ma quỷ, thì anh chị em ơi, em xin chia sẻ là đừng bao giờ mà bỏ cuộc hết. Bởi vì chúng ta sẽ nhờ vào sức của Chúa, nhờ vào cái sự dạy dỗ của Ngài, cùng hiệp nhau với tất cả những học hỏi với nhau, với tất cả những cơ đốc nhân của chúng ta, thì em tin tưởng rằng là mỗi lúc, mỗi giây thì chúng ta sẽ thay đổi từng chút một. Giống như là bản thân em thay đổi cũng rất là nhiều, mà em thấy Yuki cũng thay đổi rất là nhiều, và cũng như là anh chia sẻ là Emily thay đổi rất là nhiều. Bởi vì nhiều khi cái sự thay đổi của mình cũng sẽ cho cái người sống với mình hay những người chung quanh mình, họ cảm nhận được điều đó, và họ sẽ tìm hiểu, thắc mắc tại sao tự nhiên mà mình lại thay đổi trở thành con người hoàn toàn khác với ngày xưa, không còn nói chuyện tiêu cực nữa, không có còn lúc nào cũng lên rỉ, cằn nhằn, lầm bầm, chửi rủa hết. Thì họ cũng sẽ tìm kiếm, học hỏi lời của Chúa qua cái sự chia sẻ của mình, và họ cuộc đời của họ cũng sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn, từng chút, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công, sẽ chiến thắng ma quỷ. Chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa để bắt đầu sự thay đổi, sự suy nghĩ này. Khi mà tâm trí của chúng ta được biến đổi thì hallelujah, cảm ơn Chúa, là chúng ta sẽ nhìn mọi sự theo cái cách nhìn của Chúa, chúng ta sẽ nghe những cái, sẽ lắng nghe được những cái điều gì mà theo cái ý muốn Chúa đã cho chúng ta, và chúng ta có thể thấy được cái kế hoạch tốt lành mà Chúa đã dành cho chúng ta nếu chúng ta khao khát đi theo bước đường của Ngài. Ngài đã đặt để cho tất cả mọi chị em của chúng ta một cái chương trình rất là đặc biệt cho chúng ta từ thở ban đầu rồi, thì bây giờ chỉ có sự thay đổi của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta, lời của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy được cái chương trình đó rất là rõ ràng. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện, kiên nhẫn để Ngài dẫn dắt chúng ta đi theo cái chương trình của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con đa tạ Ngài, chúng ơi. Dạ. Em cũng xin chia sẻ là cái phần cuối cùng trong cái bài học ngày hôm nay đó. Thì tóm lược lại là chúng ta muốn thay đổi cái tâm trí của chúng ta, sống trong Đấng Christ, Đấng Chúa Giêsu của chúng ta, thì chúng ta phải có lời của Chúa mà chúng ta phải thuộc lòng, suy nghĩ rồi thuộc lòng những lời của Ngài, để mà khi chúng ta ra chiến trận, trong chiến trận thuộc linh, là chúng ta phải có lời của Chúa để mà chống đối với nó, chúng nó liền tức thì. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải, đó là chúng ta áp dụng đó, là chúng ta phải dùng lời của Ngài, như là lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng mặc áo giáp của Ngài, cầm gươm hai lưỡi của Ngài để mà chiến trận với trong chiến trận thuộc linh. Thì em cảm nhận là điều này là lúc nào là cũng xảy ra đối với em hết. Nếu mà không có lời của Chúa, là không có gươm hai lưỡi trong tay của mình á, trong môi miệng của mình á, thì là nó tấn công, nó dễ, mình dễ bị gục ngã lắm. Dạ. Yeah. Điều thứ ba nữa là chúng ta phải ăn năn và cảm ơn Chúa. Thì có nhiều người có một cách học theo lời của Chúa khác. Có khi em, đối với em á, thì em chưa có hiểu Chúa phải dạy cho em cái gì, tìm ra cái gì, thành ra em không có ăn năn trước. Nhưng mà em đọc lời của Chúa thì sau đó em biết là những cái này là em đã phạm 10 điều răn của Ngài, cho nên em ăn năn. Còn có người thì cũng học, cũng là họ sẽ được sự hướng dẫn của mục sư hay là của anh chị em, thì họ ăn năn trước, rồi sau đó thì họ mới từ từ học lời của Chúa mà thấm vào. Và cũng trong cái quá trình ăn năn á, thì không phải là chỉ một ngày mình ăn năn là xong đâu. Ôi, nó rất là dài. Đôi lúc á, mỗi ngày mình cái xác thịt này là nó cứ trỗi lên, nó cứ làm những cái điều không được làm đẹp lòng Ngài. Thành ra chúng ta phải lúc nào cũng phải suy gẫm, phán xét chính cái cảm xúc của mình, cái tâm trí của mình, cái hành động của mình, cái lời nói của mình, để mà ăn năn với Chúa. Cũng như là sứ đồ Phao-lô đã nói là chúng ta phải giết chết cái bản ngã của chúng ta mỗi ngày. Dạ. Yeah. Và yeah, sau đó thì chúng ta phần thứ tư là em nói về công bố. Thì em nhà thờ em đi thì cũng nhà thờ gần nhà thì cũng là nhà thờ của Baptist, là về truyền thống. Thì em thấy là họ không có công bố, họ không có lớn tiếng lên mà công bố những cái lời của Chúa, hay là những cái lời mà xua đuổi ma quỷ Satan. Bởi vì em, cái kinh nghiệm của em đó, thì khi mà mình bắt đầu đòi hỏi ma quỷ, tức là phải trả lời cái tâm trí cho mình á, thì không phải dễ dàng mà đi ra khỏi cái tâm trí mình liền đâu. Ôi, các bạn ơi, có những lúc em bị nó xé trong đầu em, nó không muốn rời bỏ, nó muốn ngự trị ở trong đó, mà em không chỉ chính bản thân em đâu, mà em cũng thấy những người khác chung quanh của em nữa. Tất nhất là những thanh thiếu niên trẻ, nó dễ bị cái cảm xúc lấn chiếm tế trị cái tâm linh của nó, cái tâm trí của nó đó. Thành ra hả, nó phá nó tàn hại rất là nhiều. Do đó mà khi mà chúng ta chiến đấu thì chống đối là những cái sự dối trá của ma quỷ và cái sự gây rối loạn của chúng nó. Thì bản thân em, là em có kinh nghiệm là em phải lớn tiếng công bố. Em phải lớn tiếng công bố, bởi vì có những cái định luật của thuộc linh là ma quỷ nó phải dâng lời chúng ta khi mà chúng ta dùng danh của Chúa, dùng huyết của Chúa Giêsu dùng lửa của Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời để mà công bố, tiêu diệt nó, xua đuổi nó ra khỏi tâm trí của chúng ta. Alleluia, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, như là trong Thi-mô-thê đoạn 2, Thi-mô-thê 2 đoạn 1 câu 7, đoạn 1 câu 7 có dạy rằng là vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một tinh thần nhút nhát, nhưng là tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ. Cho nên em có kinh nghiệm là khi mà em thấy một cái ý nghĩ dối trá len lỏi vào tâm trí của em, thì em lớn tiếng công bố liền tức thì, mà ngay cả không phải chính bản thân em, khi mà em thấy con của em hay là chồng em hay là những người chung quanh mà bắt đầu có những cái lời nói tiêu cực hay là rủa xả gì đó, thì em cũng công bố liền tức thì. Lời công bố của em là thường là như thế này: hỡi Satan, ngươi là kẻ nói láo, ta sẽ không tiếp nhận ngươi, không tin lời giả dối của ngươi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng bay phải cút riêng ra khỏi tâm trí của ta ngay bây giờ, hay là tâm trí của người nào đó ngay bây giờ. Ta nhắc nhở cho các ngươi biết, lời của Chúa ghi rằng là đấng ở trong ta lớn hơn ở lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Cho nên ta ra lệnh cho ngươi phải quỳ gối xuống trước danh Chúa Giêsu và cút đi. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thì khi mà chúng ta đã lấy ra hết, chút ra lấy ra hết những cái lời dối trá ở của ma quỷ ở trong đầu óc của chúng ta, trong cái ký ức của chúng ta, trong cái tâm trí của chúng ta, thì chúng ta cần phải làm cái gì? Đâu phải là chúng ta cứ để cái đầu óc của chúng ta trống như vậy đâu. Nếu mà để trống như vậy á, thì ma quỷ Satan á, là nó nhảy vô nữa. Cho nên cũng giống như là một cái cánh đồng ruộng, mà khi mà cánh đồng ruộng mà trồng lúa đó, thì khi mà nó có những cái cỏ dại, nếu mà chúng ta muốn nhổ lấy những cái cỏ dại đó ra, thì nó sẽ có một cái lỗ hổng ngay đó, phải không ạ? Cái lỗ hổng, cái lỗ trống ngay chân cái miếng đất đó. Nếu mà chúng ta không lấy cái lúa hay là gieo cái hạt lúa xuống ngay chân cái lỗ hổng đó, cái miếng đất mà có cái lỗ hổng đó, thì cỏ nó lại mọc lại một lần nữa. Dạ, thì cũng giống như tâm trí của chúng ta vậy. Ngay tức thì chúng ta phải đổ đầy cái lỗ hổng đó trong cái tâm trí đã được tẩy sạch bằng lời, bằng huyết của Chúa, là lời của Chúa. Chúng ta phải thay thời để cho Satan ma quỷ nó nhảy vô, nó nhét những cái lời, những cái sự rủa xả, những cái lời tiêu cực của chúng nó, thì chúng ta nên nhét cái lời của Chúa vào trong tâm trí của chúng ta ngay liền tức thời. Có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu suy gẫm lời của Chúa, hoặc là chúng ta phải hát ngợi khen Chúa. Mà chúng ta không phải chỉ làm chỉ một phút một giây là xong đâu. Chúng ta phải chuyên tâm để đổ đầy cái tâm trí của chúng ta bằng những ý tưởng tốt lành, những ý tưởng cao thượng, những cái ý tưởng trong sạch mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Dạ, hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa trời. Lời của Ngài vô có sự quyền năng, sự kỳ diệu để không những là thay đổi chúng con mà còn tiêu diệt cả thù của chúng con nữa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Vinh quang thuộc về Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Dạ, đó là sự chia sẻ kinh nghiệm của em ngày hôm nay. Em cũng xin kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa. Cảm ơn Chúa là chúng ta là những người Cơ Đốc nhân, chúng ta có lời của Chúa để mà chúng ta học hỏi và thay đổi. Nhưng mà có những người Cơ Đốc nhân, em cũng thấy là họ có lời Chúa rất nhiều, nhưng mà em không biết tại sao tâm trí của họ vẫn còn bị xáo động. Có lẽ là họ không áp dụng lời của Chúa, hay là họ không có nghĩ rằng là ma quỷ nó không thể tấn công ta được đâu, ta mạnh lắm. Nhưng mà sự thật thì kinh nghiệm của em thì em thấy là không bao giờ mà chúng ta chiến thắng ma quỷ mà không có lời của Chúa, hay là không có cái sự giúp đỡ của Ngài. Hallelujah, Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin chấm hết lời chia sẻ của em. Dạ, em xin mời mục sư Hải có điều gì dạy dỗ thêm chúng em không ạ? Cảm ơn Chúa, mời mục sư Hải.
Cảm ơn chị Tina. Chị chia sẻ đó là nói lên cái chiến trường tâm trí. Ok, những cái chúng ta biết cái điều này nó rất là quan trọng ha. Trong ngôn nói đó, vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy, tức là nói chung là một người hành động hay sống thế nào qua cái suy nghĩ của họ. Cho nên chúng hay nói năm nay tôi đã thường nói một người nghĩ sai không thể nào hành đúng được. Trước khi chúng ta hành đúng, chúng ta phải nghĩ đúng. Đó là cái nguyên tắc. Muốn hành đúng phải nghĩ đúng hay hiểu đúng thì mới hành đúng được. Cho nên hiểu biết là thật là gì? Tức là hiểu biết đúng. Nếu mình không hiểu biết đúng, mình không thể nó hành đúng được. Thành ra giống như chị trở lại chị Tina nói, ủa sao có nhiều người biết lời Chúa mà họ, tại vì họ biết lời Chúa nhưng mà chưa có hiểu đúng để sử dụng đấy. Okay. Thành ra chưa có đủ khôn ngoan. Thành ra mình cần phải áp dụng nè. Ok, hiểu đúng rồi mà phải đưa đến hành động, tới đến là hành đúng thì nó mới work được. Thành ra đó là cái nguyên tắc hết. Cho nên trước khi hành đúng thì mình phải hiểu đúng. Okay. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái cản trở của chúng ta phần lớn đó. Tại sao mình hiểu đúng mà mình chưa hành đúng? Ngay cả mình học đúng rồi, mình hiểu biết lời Chúa dạy, ngay cả biết là tại vì chúng ta bị để cảm xúc. Thấy không? Nếu mình làm theo cảm xúc thì nó dễ hơn làm ngược cảm xúc. Ví dụ tôi giận mà tôi làm ngược lại, giận là tôi muốn nói, muốn chửi, muốn rủa, muốn la, muốn hét hay muốn đánh, ví dụ vậy. Cái cảm xúc mình như vậy, bây giờ làm ngược lại nó khó. Tức là mình làm ngược lại cảm xúc rất là khó. Cho nên gọi là vượt thắng trên cảm xúc nó rất là quan trọng. Giống như Chúa nói mình yêu thương kẻ thù làm ngược cảm xúc, người đó hại mình sao yêu thương được, cảm xúc nó không thương nó. Đúng không? Thành ra những gì Chúa dạy phải làm ngược lại cảm xúc. Nhưng mà khi mình làm được cảm xúc đó là mình đang sống cao thượng, sống trên vượt hơn bình thường. Thành ra tôi đã nói với mọi người, ok, Chúa dạy cho tôi đó. Ok, tức là miễn mình sống theo cảm xúc thì mình không khác gì con animal, tức là thú vật đó, nó sống, nó bị driven bởi cảm xúc, emotion, you know, feeling. Còn Chúa tạo dựng cho mình có cái sự hiểu biết, có cái sự khôn ngoan, phân biệt điều đúng, điều sai. Thấy không? Cái cảm xúc tôi nóng giận tôi phải làm điều đó, nhưng mà cái hiểu biết tôi làm điều đó là không đúng. Thành ra hoặc là tôi chiều theo cảm xúc, làm điều không đúng, hay là tôi chiều theo sự hiểu biết thì đâu đúng. Thì chiều theo cái đó là cái quyết định, chứ không phải còn cảm xúc nữa. Cảm xúc là nó đi ngược rồi. Thành ra vì thế cái đó là cái quyết định để mình chiều theo cảm xúc. Cho nên đó là do mà Kinh Thánh nói, hãy bước theo Thánh Linh chứ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt gì khác. Thì có những điều ưa muốn rồi. Xác thịt thì nó là liên hệ đến cảm xúc. Thành ra cái cảm xúc muốn làm cái điều đó, nhưng mà mình hiểu biết hay lời Chúa nói hay đó sai. Thành ra đó là một cái sự chiến tranh. Thành ra giống như là chiến tranh về chiến trường tâm trí, nhưng mà cũng chiến tranh giữa xác thịt và cái Thánh Linh là như vậy. Có nghĩa là hiểu biết điều đúng. Ok, có nghĩa là cái xác thịt nó muốn làm cái điều ngược lại với lời của Chúa hay là thật. Còn cái hiểu biết là thành ra nó cũng là một cái sự chiến tranh giữa mình và cảm xúc, và giữa cái you know, trong tâm trí của mình. Tôi nói làm theo cảm xúc thì nó rất là dễ, nhưng mà làm ngược lại cảm xúc là một cái chiến tranh hay là cái kỷ luật. Giống hỏi làm sao you know, chúc phước cho kẻ you know, gũa xả mình, cái cảm xúc là cái người đó gũa xả mình, sao chúc phước được? Cái cảm xúc là mình khó mà chúc phước được cho cái người gũa xả mình, cái cảm xúc là không muốn rồi. Nhưng mà mình vâng lời Chúa, mình quyết định mình làm cái điều đó, mặc dù cái cảm xúc đó, sao chúng ta thấy không? Rồi cầu nguyện cho kẻ bắt vớ mình, sao người đó bắt vớ mình mà mình cầu nguyện, thấy không? Cho người đó đi, cho người đó. Cái cảm xúc là sẽ không. Thành ra Chúa dạy đó, những điều Chúa dạy mà để sống cao thượng, nó phải đi ngược lại cái cảm xúc. Amen. Thành ra một người mà sống chiều theo cảm xúc, người đó sẽ không bao giờ tốt được. Cho nên có người nói tôi thích gì tôi làm đó là người đó sẽ không bao giờ tốt. Amen. Tôi thích ngủ trễ thì tôi ngủ trễ, tôi thích như đâu. Là người đó sẽ không bao giờ đi xa được ở trong Chúa hay tốt lành. Thành ra chúng ta biết, cho nên mình phải biết, cho nên mình không phải sống qua cảm xúc. Cảm xúc có khi đúng, có khi sai, cho nó tốt, nhưng mà chúng ta để đắc thắng, để thực hiện được, chúng ta cần phải vượt thắng trên cảm xúc, giống như cái bài học đó. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là, you know, để tâm trí mình á, ok, để mình không chịu thiệt thì mình cũng phải có một cái quyết định. Thành ra giống như tôi nói, giống như trong thư, ngay cả thi thiên á, trong Habacuc, ok, Habacuc phần cuối đó, ví dầu cây giả không còn nở lọc hay gì đó, đồng ruộng không còn, you know, bông trái vân vân, chuồng các chiên không còn ở trong gàn, đó tức là giống là empty, tức là cái nó lên cái quang cảnh tiêu điều, ok, cằn cỗi khô khan, thấy không, tức là thê thảm mà nói vậy đó, thì cái cảm xúc đó làm sao, tức là cái feeling, cái cảm xúc gì là không tốt, làm cho mình chán nản, xuống tinh thần buồn rầu, thê lương ảm đạm, you know, hay là tàn tạ. Nhưng mà tác giả quyết định đó là, nhưng tôi sẽ làm gì nữa, tôi sẽ còn ngợi khen Chúa nữa, ok, vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi, vân 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 vân, Ngài sẽ giải cứu tôi, hay là Ngài sẽ khiến tôi đứng trên nơi cao của đất, vân vân. Đó là một cái quyết định, ok. Thành ra có những cái cảm xúc nó đi ngược lại, mình phải mất một cái quyết định, không có chiều theo cảm xúc. Cho nên đó là cái sự đắc thắng, ok, chiến trường tâm trí, không vậy. Có những cái suy nghĩ nó làm cho mình không tốt, cho mình phải có một cái quyết định, là nếu không mình nhờ Đức Thánh Linh giúp cho mình có một cái ý chí vững mạnh để mình có thể chống trả được cái những cái cảm xúc mà nó đi ngược lại cái điều đúng, ok, hay cái điều tốt. Chúng ta tôi nói không, để mình làm theo lời của Chúa. Để chúng ta nói như nó yêu thương kẻ thù hại mình, làm cho mình đau khổ đủ thứ chuyện. Làm sao yêu thương được, giống như David á, vua Saul luôn luôn săn tìm giết chết ổng mà để yêu thương, để không có hại Saul, mặc dù có cơ hội, nó đâu phải chuyện dễ đâu, đúng không? Cả quân đội, nhưng mà David chọn dâng lời Chúa để không làm theo cái cảm xúc của mình. Thấy không? Cho nên David đã lấy điều thiện thắng điều ác. David cũng là một cái gương. Thành ra, để chúng ta nói chung á, để sống một đời sống mà cao thượng, đắc thắng đó, là chúng ta cần phải, một trong những kẻ thù đó là cảm xúc, mà chúng ta cũng cần phải để ý, đó là xác thịt, nó cũng là liên hệ đến cảm xúc đó, và chúng ta cần phải để ý đến, ok, amen. Thành ra chúng ta, đó là do Kinh Thánh cho là hãy chọn những điều ưu muốn của xác thịt là như vậy, đừng có chiều theo xác thịt, vì xác thịt có những ưu muốn ngược với Thánh Linh, không phải lúc nào xác thịt nó cũng cùng với Thánh Linh hết, có những lúc nó sẽ ngược cái Thánh Linh của Chúa, cho nên mình chọn để mình quyết định để đi theo Thánh Linh là như vậy. Tức là làm theo điều đúng, ok không? Thành ra đó lý do để nói cho chúng ta hiểu. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta cần để ý nếu chúng ta muốn tốt lành đó. Đó lý do có nhiều người đi học hỏi biết đúng nhưng mà tại sao không đúng? Tại vì họ vẫn chiều theo xác thịt, chiều theo cái cảm xúc cảm giác của mình. Thấy không? Cho nên chúng ta cần phải vượt thắng cái cảm xúc cảm giác của mình để làm theo lời của Chúa, mặc dù cái cảm giác của mình đó, muốn làm đó. Chừng lời đó, mình phải mất được cái quyết định. Quyết định đó nó không phải thuộc cảm xúc, mà để mình chống lại cái cảm xúc cảm giác để làm theo lời Chúa, giống như một cái chiến trường vậy đó. Ok? Giống mình chiến trường tâm trí, mình chiến trường với cảm xúc. Ok? Amen. Chiến tranh vậy đó. Và nếu mình sau đó đó, từ từ đó mình chiến tranh đó, mình sẽ bắt nó phục từ từ, sau đó nó quen. Sau này mình không có chiến tranh nhiều, cho nên nó gọi là thói quen đó. Hồi xưa mình thói quen hay chiều cái cảm xúc. Bây giờ mình bắt nó phải dân phục mình. Ok, sau thì giờ nó sau đó nó đồng phục mình, nó dễ dàng, mình bắt nó dân phục dễ dàng. Nhưng mà dĩ nhiên đầu tiên cái gì cũng khó. Thấy không? Ta nói trong sự khởi đầu nan, ok, hay muôn sự khởi đầu nan là như vậy. Đó là những bước đầu để chiến đấu, nó đã từng thành công, nó từng bắt mình phục nó. Bây giờ để mình chiến đấu nó đâu có dễ cho mình thắng nó đâu. Nó cũng chiến đấu với mình lắm chứ. Nhưng mà nếu mình không bắt đầu để mình chiến đấu với nó đi dành, thì nó mình sẽ khó mà bước đi xa trong Chúa. Cho nên đó giờ chúng ta cần phải chiến đấu với xác thịt của mình là như vậy. Xác thịt nó là cảm nhận. Cho nên nhớ ha. Thành ra đó là lý do tại sao có nhiều người biết lời của Chúa đủ thứ chuyện mà họ vẫn không tốt hơn. Tại vì họ dẫn để cho kẻ xù xác thịt tắt thắng họ. Amen. Biết vậy đó. Nhưng mà khi giận lên là cũng chiều theo nó thôi. Nói cho hả giận. Ok. Hay làm đó. Ví dụ vụ thứ chuyện. Đâu biết Chúa dạy những điều gì nhưng mà thôi xác thịt mình muốn cái điều đó vẫn làm theo. Thành ra chúng ta cần phải chiến tranh ha. Không phải mình trong Kinh Thánh nói mình phải chiến đấu ba kẻ thù. Ok. Ma quỷ, xác thịt và thế gian. Có nhiều người lo chiến đấu kẻ thù sẽ ma quỷ, nhưng mà kẻ thù xác thịt và không chiến đấu cũng chết. Ok, và thế gian cũng vậy. Thành ra chúng ta cần phải có war, ok, phải có chiến đấu, ok. Chúng ta đang trong chiến chứ không phải là thời bình. Kẻ thù nó muốn tiêu diệt chúng ta chứ không phải là nó để cho chúng. Thành ra cơ đốc nhân chúng ta đang trong cuộc chiến ha, cuộc chiến giới ba kẻ thù chánh đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Cho nên sứ đồ Phaolô á, tôi bắt thân thể tôi phải phục. Thấy không? Thân thể là xác thịt đó. E rằng tôi giảng cho người khác được cứu mà mình bị bỏ. Chúng ta thấy chưa? Thành ra có nghĩa là không chiều theo xác thịt của mình. Cho nên chúng ta cần phải học để mình có ý chí. Ok? Để chiến đấu, để rồi không có nhường cho xác thịt của chúng ta. Amen. Ok, thấy không? Sứ đồ Phaolô nói trong câu Quân Tô thứ nhất, đoạn 9 câu 27, xong tôi đãi thân thể tôi, nghiêm khắc thân thể hay xác thịt của mình đó. Đãi nó. Rất nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Chúng ta không chịu đãi nó, không bắt phục thì mình sẽ không có tốt được. Amen. Mình. Tại vì xác thịt nó đã từng làm chủ mình. Tức là mình giống như kiểu nô lệ nó đó. Nó làm cái gì, nó muốn làm cái gì mình nghe thôi đó. Bây giờ mình muốn đắc thắng được, mình phải chiến đấu. Ok? Giống gì đó. Phải giành, nhưng nó chống lại kẻ thù. Thì mới thắng, còn mình chiều nó theo, không bao giờ mình đắc thắng được. Thành ra nhớ ha. Thành ra những gì Chúa dạy đó là để cho chúng ta thấy là mình phải đắc thắng kẻ thù của xác thịt đó. Ok? Cho nên những người mà chiều theo kẻ thù xác thịt đó, Chúa dạy gì ai làm được là như vậy. Ok? Tại mình không có ý thức chiến đấu, mình đã thất bại rồi. Amen. Chưa đánh đã thua rồi đấy. Ok, phải không? Cho nên mình phải có ý thức chiến đấu và nhờ Chúa giúp mình. Để rồi mình đắc thắng, ok? Amen. Mình phải có ý thức chiến đấu kẻ thù. Rồi nhờ sức toàn năng của Chúa giúp mình, chắc chắn mình sẽ thắng. Ok? Nhớ rằng Chúa cho dân Do Thái và trong đất hứa, nhưng mà trong đất hứa cũng đầy kẻ thù, họ cũng phải chiến đấu. Chúa giúp họ. Chứ không phải dù đất hứa là tự nhiên không có gặp cái lối gì, không có gì hết rồi họ. Nên họ cũng phải chiến đấu, họ phải tiêu diệt kẻ thù trong đất hứa. Thì đời sống chúng ta cũng vậy. Mặc dù Chúa đã hứa ban cho, nhưng mà chúng ta vẫn còn các kẻ thù của chúng ta. Và chúng ta cần phải có ý thức chiến đấu và chúng ta nhờ sức toàn năng của Chúa để giúp mình đạt thắng. Ok? Thành ra đầu tiên thì khó. Đầu tiên tôi nói là cái gì cũng khó đầu tiên hết. Nhưng mà nếu chúng ta quen sau này mình bắt cái xác thịt mình nó dần hoặc không có gì là khó hết. Ok? Thành ra đó là điều ha để chúng ta nắm được. Cái ý chí đó, ok, nó đưa đến hành động, cái suy nghĩ mình, đến cảm xúc. Cho nên vì thế mà mình cần phải hiểu đúng. Ok, là cái đó điều quan trọng nhất. Mình phải hiểu đúng mình mới hành đúng. Nhưng mà nhiều khi có những cái cáo sụp của mình đó, mình cần phải chiến đấu ha. Amen. Cho nên đó là điều anh để nói cho chúng ta hiểu. Cho nên ai mà cứ sống bởi cái cảm xúc, cảm giác, emotion không đấy. Tôi đã nói với mọi người không phải là Chúa làm mình giống như cục đá là mình không có cảm xúc, cảm giác. Nhưng mà cảm xúc, cảm giác nó đi ngược lại cái là thật, cái điều tốt lành thì mình đừng có chiều theo nó, mình phải bắt nó phục. Amen. Ví dụ như tôi đang giận, trong cái sự tức giận là tôi muốn la hét nạt nộ vợ tôi, thí dụ vậy. Amen. Tôi muốn đánh vợ tôi, thí dụ vậy, vân 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 vân. Để hả cơn giận của mình, đó là cái cảm xúc, cảm giác trong lúc mình giận đấy. Nhưng mà mình nói không được, lời Chúa dạy là trong cơn giận mình chớ phạm tội, chớ giận quá. Và mình phải yêu thương vợ của mình. Ok, thấy không? Và cái con người. Cho nên những cái lẽ thật đó phải nhất cho mình phải cường. Mình phải kiềm chế, mình phải cầu nguyện Chúa không được, tôi không được làm gì đó. Không chịu theo xác thịt. Amen. Hãy xác thịt. Ok. Ta không có nghe lời người hay mình phải nói nó. Ta không có ngăn lời người. Ok. Ta bắt người khỏi phục, ta không có làm theo sự hướng dẫn của người. Đúng không? Mình phải chiến đấu nó. Khi mình chiến đấu nó vài lần bắt đầu mình sẽ thấy dễ hơn. Ok. Còn nếu mình không chiến đấu là nó sẽ thành công. Xác thịt nổi lên là mình làm theo xác thịt thôi. Thành ra đó do mà có những người họ cứ chiều theo xác thịt mà rốt cuộc đưa đến những điều không hay. Chúng ta nắm được không? Thành ra chúng ta cần phải có war với xác thịt của chúng ta. Tôi phải chiến đấu với sự thù xác thịt của chúng ta nữa. Amen. Đó là tôi nói xác thịt đây là liên lên cảm giúp, cảm xúc, cảm giác đó. Cho nên mình thấy rõ ràng những người anh hùng của đức tin giống như David họ đắc thắng là nhờ họ đắc thắng cho kẻ tội xác thịt giống như không. Ông hỏi linh hồn ta, sao ngươi sầu khổ, ok, amen, vân vân. Tức là xác thịt là làm cho ông nản chí, phải không? Amen, cảm ơn Chúa, phải không? Câu chương thơ thi tiêu 42, hỏi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Tức là xác thịt cảm xúc đó. Hoàn cảnh xảy ra làm cho mình sờn ngã, nản chí, bồn chồn. Nhưng mà ông nói sao? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa, Ngài là sự cứu rỗi của Phật ta và là Đức Chúa Trời ta. Thấy không? Cho nên đó là một cái quyết định. Ông không chiều theo, ông nói theo cảm xúc, mà ông nói ngược lại. Hãy trông cậy. Mặc dù linh hồn của ông cái cảm giác, cảm xúc là sờ ngã, ok? Bồn chồn trong mình ta. Nhưng mà ông quyết định là ta hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngài nữa. Đó là một cái quyết định. Ok, ông làm thế. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và Đức Chúa Trời ta. Amen. Thấy không? Thành ra một người đó đối xử không tử tế với mình thì xác thịt mình đó là muốn lấy miếng trả miếng. Anh chơi tôi chơi anh lại. Amen. À, anh đối xử không tử tế, tôi sẽ đối xử không tử tế với anh. À, anh chơi tôi một, tôi chơi là anh hai. Thế dù vậy. Nhưng mà lời Chúa nói mình thấy điều thiện đó, điều ác. Không. Xác thịt ngươi muốn như vậy nhưng ta không cho phép ngươi làm như vậy. Ta cũng phải đối xử với tử tế mặc dù mình không cảm giác thấy là tốt lành. Ok, mình hay là mình thấy có thể ngượng ngập để đối xử tế, tại người đó đối xử không tử tế mình sao cảm thấy tốt để mà. Nhưng mà Chúa dạy mình hãy lấy điều thiện thắng rửa, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình. Cho nên mặc dù cảm giác, cảm xúc không có phải thấy dễ chịu nhưng mình vẫn quyết làm điều tốt. Anh em, vẫn quyết làm điều đó mặc dù cảm xúc không tốt. Tôi vẫn phải tử tế với anh và tôi vẫn làm điều tốt với anh mặc dù cảm giác tôi không tốt. Cái đó nó khó, tại làm ngược cái cảm giác, cảm xúc nó là một cái chiến nào. Tuy nhiên khó lúc đầu thôi, là những đầu chiến tranh đầu thôi. Nhưng mà bảo đảm chúng ta cứ làm như vậy thời gian, xác thịt nó sẽ không còn tranh chiến với chúng ta nữa. Nó sẽ chiều theo chúng ta. Khi chúng ta quyết định nó coi, sơ, dâng lời, I will obey. À, chiến tranh là lúc đầu thôi, sau đó chúng ta sẽ giành chiến thắng. Okay? Thành ra người ta nói sự khởi đầu nan là lúc đầu đó, nhưng mà nhiều người thấy khó lúc đầu là họ bỏ cuộc luôn. Thành ra chúng ta cần phải có cái sự chiến đấu hả? Amen. Chiến tranh là nói lên sự chiến đấu. Và sau đó chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nó khó lúc đầu, nhưng sau thời gian chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vì chúng ta ý thức như vậy. Amen. Thành ra cảm ơn Chúa ha. Đó là lý do tại sao có nhiều người học biết là thật đủ thứ mà thấy đời sống họ không tốt. Và họ tại dẫn để cho kẻ thù xác thịt lãnh đạo họ, chiến thắng họ. Amen. Dĩ nhiên miễn xác thịt mà nó làm theo điều đúng thì mình ok. Không thấy vấn đề, chỉ khi nào mình chiến đấu với nó thì nó đi ngược lại cái điều đúng, điều tốt thì mình phải chiến đấu với nó. Còn nó dân phục, nó làm theo điều đúng tốt thì mình không có cần gì phải chiến đấu nó làm chi, ok, thấy không? Nhưng mà khi nó đi ngược lại, ví dụ mình cảm thấy yêu mến Chúa, mình ca ngợi Chúa, cái đó tốt, cảm xúc tốt, không có gì, ok, cái đó là điều tốt. Nhưng mà khi nào mà nó đi ngược lại những cái điều tốt, điều đúng, những lời dạy của Chúa đó là mình cần phải chiến đấu với nó. Ok, đó là điều mà chúng ta nên ghi nhớ ha. Đó là để tôi chia sẻ. Cho nên có cái sự khác biệt ở chỗ đó, có nhiều người học lời của Chúa nhưng mà không gì thay đổi là tại vì sao? Tại vì không để đến yếu đến kẻ thù của xác thịt, họ vẫn chiều theo kẻ thù của xác thịt. Học biết đầy đủ hết, nói ra nói rất là hay luôn đấy, ok. Nhưng mà đâu cũng vào đó, tại sao? Cái đơn giản là họ không chiến đấu với kẻ thù xác thịt. Amen. Họ vẫn để cho xác thịt, cái chuyện xảy ra rồi đó, đang cả mình học yêu thương nhịn nhục, tới chừng cái chuyện xảy ra rồi cái sự nhịn nhục cũng không có. Tại sao? Tại vì đơn giản là họ chiều theo cái cảm giác, cảm xúc của mình. Cho nên để chúng ta giành đắc thắng, chúng ta cần phải chiến đấu với xác thịt của mình ha. Đó là war, ok. Thành ra khi chúng ta ý thức như vậy đó, đây là cái kẻ xác thịt mà nhiều người không có thấy được. Amen. Cảm giác, cảm xúc là một hình thức của xác thịt. Amen. Cho nên vì chúng ta không nhận diện nó, cho nên nhiều khi chúng ta không đắc thắng được. Cho nên chúng ta cần phải nhớ điều này. Ok, chúng ta cần phải chiến đấu với. Nhớ đừng để cho xác thịt lãnh đạo chúng ta. Mà chúng ta cần phải lãnh đạo xác thịt của mình khi nó đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên bước theo Thánh Linh là như vậy. Bước đi theo Thánh Linh. Okay. Chẳng hề, đừng có hề làm chọn những điều ưu muốn. Có nghĩa là đừng có chiều theo. Chế hề làm, Kinh Thánh dạy chế hề làm chọn những điều ưu muốn. Đừng có chiều theo. Xác thịt nó có những ưu muốn, ok, nghịch với Thánh Linh của Chúa, nghịch với lời của Chúa, thì đừng có chiều theo nó, amen. Làm như vậy, và chúng ta cần phải có sự chiến đấu ha, amen. Thành ra đó là điều này đó, chúng ta muốn tốt là phải như vậy đó. Dĩ nhiên tôi nói không dễ dàng, xác thịt thì mình chiến đấu đâu phải là dễ dàng, chúng ta nhớ không? Thành ra đâu thì thế mà khi nó cái cảm xúc đi một hướng mình phải chơi nghịch lại đó đâu phải là dễ. Làm theo cảm xúc thì rất là dễ, you know? Nhưng mà để đi ngược lại cảm xúc không phải là dễ, thấy không? Amen, không phải dễ. Bây giờ người đó đang nói hành, nó xấu mình kêu yêu thương, cái cảm xúc là không yêu thương nó nổi rồi đó. Đúng không? Kêu người tử tế người đó khó rồi đó. Thấy không? Chỉ có mình quyết định thôi. Đó là mình quyết định để làm theo lời Chúa thôi. Chứ còn cảm xúc thì nó không có đi theo mình nữa. Nó đi ngược mình nữa. Thành ra đó do. Nhưng mà nếu chúng ta đừng để cảm xúc ảnh hưởng mình, mình quyết định làm theo lời Chúa dù cảm xúc thế nào, thời gian nó sẽ dần phục mình. Lúc đó là mình chiến đấu, lúc đó mình sẽ giành đắc thắng trên xác thịt. Thành ra lúc đó mình sẽ thành công ha, ok. Lúc đó mình mới thắng kẻ thù của xác thịt. Ok, còn nếu ai cứ chiều theo xác thịt là mình vẫn còn nô lệ của xác thịt, vẫn còn nô lệ của xác thịt của chúng ta. Thành ra chúng ta cũng cần phải học ha, để mình đắc thắng kẻ thù của xác thịt. Cảm ơn Chúa, dĩ nhiên chúng ta xưng tội rồi là điều tốt rồi đó, nhưng mà chúng ta cần phải học biết để rồi có những lúc nó xảy ra cái xác thịt, mình cũng cần phải học để mình điều khiển nó, bắt nó phải dân phục mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là điều để nắm được chúng ta ha. Thành ra để chiến trường tâm trí là như vậy, là tâm trí nó cũng ảnh hưởng đến cái xác thịt của mình, cái okay, suy nghĩ đó. Cho nên mình biết, ok, nó đi ngược lại thì mình để đắc thắng, thắng được chiến trường tâm trí, mình cũng phải xử lý cái xác thịt này. Mình phải thắng được cái chiến trường tâm trí. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Tức nghĩa là chỉ nhìn chiến trường tâm trí, mình cần phải có lời của Chúa, ok, cần sự kinh nghiệm lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa thì mình mới đắc thắng được. Thì trong cái sự đắc thắng đó là mình áp dụng, tức là mình khống chế kẻ thù của xác thịt, không cho nó điều khiển mình, không cho nó làm chủ mình, mình phải làm chủ nó. Amen. Thì sau đó nó sẽ nghe mình. Đó là cái điều mà tôi muốn chưa nói ra đây, và Chúa cho tôi cũng kinh nghiệm á, để ý kiến rồi dần nhận ra được. Amen. Cảm ơn Chúa để chia sẻ cho chúng ta nắm được. Amen. Chúng ta đang trong cuộc chiến ha, cho nên mình phải bắt nó phải phục mình, ok. Amen. Sư đồ Phaolô cũng đã nói là ông cũng phải bắt cho thân thể, tức là xác thịt mình phải phục. E rằng tôi giảng cho kẻ khác được cứu mà mình đi bỏ. Nếu mà ông không có cẩn thận để cho xác thịt điều khiển thì ổng giảng người khác được cứu mà mình đi bỏ, thấy không? Thành ra mình cần phải kỷ luật với xác thịt của mình, mình cần phải bắt nó phải phục chúng ta, amen. Chứ đừng phải chiều theo nó, ok? Chiều theo nó là nó làm chủ mình đấy, chứ mình không phải làm chủ nó, amen. Amen Chúa. Thành ra khi chúng ta nắm được cái điều đó, mà nhất là những người nào mà hiểu biết được cái mà chúng ta nắm được lá thật này, mà mình bước đi, mình sẽ đi cao, đi sâu trong Chúa, ok? Sẽ bước đi một bước rất là cao, rất xa ha. Đa số chúng ta không có đi cao, đi xa được là tại vì chúng ta bị chế phục bởi kẻ thù và xác thịt. Nhưng mà khi chúng ta bắt nó chân phục mình, đắc thắng được, chúng ta sẽ sống một đời sống cao thượng giống Chúa. Hay là nói năm nay mình bước một cái level, một cái đẳng cấp rất là cao, ok? Mình không sẽ không dễ giận hờn người khác nữa. Không hả? Tại mình cứ chiều xác thịt, thành ra mình cứ giận hờn hoài, tại nó điều khiển mình, đúng không? Amen. Thì mình đã bước theo thánh linh, tức là làm cho lời Chúa, không để cho nó điều khiển mình. Mình sẽ bước đi cao, đi xa, ok? Trong Chúa, nắm được không? Hello? Amen. Mình đọc cái lời của Chúa dạy là chứng tỏ là nó đi ngược lại cái cảm xúc xác thịt. Yêu thương kẻ thù, xác thịt làm sao yêu thương được? Thấy không? Amen. Yêu thương như vậy là không phải chịu theo xác thịt được. Chúc phước cho kẻ gũa xả mình, làm sao mà cái xác thịt thích được mà chúc phước, thấy không? Đó là cái quyết định thôi, chứ làm sao xác thịt mà thích mà chúc phước cho người gũa xả, cầu nguyện cho kẻ mất đó mình, thấy không? Xác thịt là không thích mấy cái đó rồi, bảo đảm luôn, thấy không? Thành ra mình phải vâng phục Chúa, mình phải làm theo, mặc dù xác thịt kẻ người, xác thịt người không thích, nhưng mà ta dân phục Chúa, ta sẽ chúc phước và đầu người đó gũa xả ta. Xác thịt người muốn chống nghịch là người đó, muốn làm điều không tốt, nhưng ta vâng lời Chúa, ta bắt người phải nghe, ta sẽ quyết định, ta chúc phước người đó, mặc dù người không thích kẻ người đi, nhưng ta sẽ quyết định để vâng lời Chúa, ta vẫn quyết định chống chúc phước cho người đó, dù cho người cảm giác không tốt hay không thích kẻ người. Mặc dù lúc đó mình cảm giác mình chúc phước mà mình thấy không vui, không sao hết, xác thịt không vui kệ nó đi, mình cứ quyết định dâng lời Chúa, ta sẽ chúc phước cho người, người dù ngươi xác thịt ngươi không vui kệ ngươi. Amen. Ta hãy biết dân phục Chúa. Ta chúc phước cho ông A và B đó. Đúng rồi không? Ok, người đã bắt bớ mình ta xác thịt ngươi không thích cầu nguyện cho nó, ta cầu nguyện cho người đó. Ok, ta không có chiều cho ngươi. Khi chúng ta mà quyết định như vậy đó, vài lần, đã quen sau này là nó sẽ chiều cho mình. Khi mình nói vậy là ok, rồi mình sau này cái mình chúc phước thì nó theo, ok, xác thịt nó theo, ok, sẵn sàng vâng lời. Không, nó sẽ phục mình, rồi sau đó nó đầu phục mình, nó ghét. Lúc đầu nó chống mình, nhưng mà cuối cùng mình đã bắt nó, mình đã đắc thắng nó, sau này nó chiều phục. Sau đó mình chúc phước, mình cảm giác, sau đó mình sẽ thấy cảm giác theo. Rồi mình chúc phước, mình vẫn cảm thấy tốt. Ok, người cầu nguyện mình thấy tốt, sau đó nó dân phục mình, đó. Lúc đó nó cảm giác, sau đó nó dân phục mình. Đó. Đầu tiên nó sẽ chống nghịch, mình sẽ không có cảm giác tốt. Đó. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Nhưng sau thời gian nó sẽ dân phục mình, ngay cả mình chúc phước, cái nó dân phục mình cũng cảm thấy được cảm giác tốt. Cho nên mình điều khiển nó, chứ không phải nó điều khiển mình, ok? Nắm được không? Hello? Amen?
Amen. Amen.
Đó là điều như vậy. Cho nên chúng ta phải chiến đấu nha, ok? Amen? Phải giành chắc thắng. Amen. Đừng cho nó làm chủ nó. Mình đã để cho nó làm chủ mình quen rồi. Mình làm nô lệ cho nó quen rồi. Nô lệ của xác thịt quen rồi. Bây giờ mình học để làm chủ nó. Ok. Bắt nó phải theo mình chứ không phải mình theo nó. Ok. Đúng được không? Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ ha, loại bỏ câu nào. Cái câu mà người ta nói cái gì tôi làm đó là người đó sống hoàn toàn với điều kiện của bản ngã xác thịt. Tôi thích gì tôi làm cái đó là cái điều hoàn toàn bị điều khiển. Hằng nói là người đó làm nô lệ của xác thịt. Ok, nói chung là như vậy. Amen. Và những người làm nô lệ xác thịt cho nên biết điều đúng mà vẫn phải chiều cho xác thịt, vẫn làm điều sai. Đó là vì người đó không chịu học để chiến đấu. Ok, amen. Cho nên biết đã thật là dân mực cuối cùng vẫn để cho nó đắc thắng mình. Và cũng chiều theo nó. Ok, nắm được không? Cho nên mình phải học ha. Học chiến tranh, chiến trận. Rồi mình nhìn đắc thắng. Ok, cho nên ai bị cái đó đó, cho nên chúng ta bây giờ bắt đầu học, ok, chiến tranh với xác thịt của mình ha. Ok, cầu nguyện. Nếu mình không nổi, mình thất bại, không sao. Nhờ Chúa giúp mình thêm. Chắc chắn từ mình sẽ giành chiến thắng. Có thể đầu tiên, mình chưa có quen nó mạnh quá, mình chưa có đắc thắng nó được. Ví dụ một người hay cơn nóng giận, ví dụ vậy, mình không kiểm soát được. Bây giờ mình phải có ý thức nhớ, nhắc nhở mình. Ok, tôi có không, mà vẫn chưa thắng được. Ok, nhưng mà mình có giảm bớt, rồi công nguyện thêm. Từ từ sau đó mình sẽ giành chiến thắng. Sau đó là trong cơn giận mình sẽ không còn như nó làm những điều không hay nữa. Bảo đảm luôn, nếu chúng ta có ý thức chiến đấu, cuối cùng mình sẽ giành chiến thắng. Rồi sau đó nó sẽ nghe mình. Ok, rồi mình giành chiến thắng này qua chiến thắng khác. Ví dụ qua cơn nóng giận, rồi sau đó ta nhịn nhục. Hồi xưa mình chưa không nhịn nhục được. Thì bây giờ mình xác thịt nên nó muốn, không muốn mình nhịn nhục, thì bây giờ mình ra lệnh cho nó phải nhịn nhục, ta phải lắng nghe, ok, vân vân. Và từ đầu đó sau đó mình sẽ học được, mình sẽ thành nhịn nhục được, ok, amen. Thành ra mình xác thịt là một cái chiến đấu chứ không phải là cái bình thường, ok. Tự nhiên mình thắng được nó dễ dàng đâu, nó cũng phây với mình đó, nó cũng chiến đấu với mình lắm chứ không phải giảm đâu. Mọi người nắm được không? Chiến tranh là như vậy, ok. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó do mà chúng ta phải nhớ cái điều này. Amen. Hiểu biết cái thật này rất là quan trọng. Okay. Chúng ta để cho kẻ thù xác thịt đắc thắng mình lâu quá rồi. Bây giờ mình phải học. You know, tâm trí là một nhưng mà xác thịt nữa. Okay. Thành ra chúng ta cần phải giành thắng trên cái kẻ thù xác thịt của chúng ta. Đừng cho nó đắc thắng nữa. Okay. Amen. Nhờ thầy Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Mình mới làm theo được. Còn không là mình không có làm theo được đâu. Okay. Amen. Xác thịt là điều Chúa không? Cảm ơn Chúa Giê-xu. Ok, Chúa ban ơn chúng ta. Cái giờ giao lại cho chị Tina. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời dạy dỗ của Mục Sư Hải. Và em cũng cảm ơn các anh chị đã nghe lời chia sẻ của em. Và giống như là Mục Sư Hải lần trước cũng có hướng dẫn em, giải thích em là nên phải kiểm soát những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái gì mà trong ký ức của mình đó có sống như trong Chúa Giê-xu hay không. Thì bây giờ phút này em xin chúng ta cùng các anh chị em, chúng ta mình dành riêng cho mình khoảng chừng một phút hay là gì đó. Chúng ta sẽ cầu nguyện để mà kiểm soát cái tư tưởng và cái suy nghĩ, cái tâm trí, cái cảm xúc của mình. Mình có sống giống như là Chúa Giê-xu Christ chưa? Dạ. Yeah. Chúa Trời của chúng con, và thay chúng bằng những ý nghĩ đầy đức tin, đáng yêu chuộng, những ý nghĩ đáng ngợi khen, và những ý nghĩ mà hướng về những điều tốt lành cho những người chung quanh của chúng con và cho chính bản thân của con. Ôi, con cảm ơn Đức Thánh Linh, con cảm ơn Ngài, con nguyện rằng là Chúa sẽ giúp cho chúng con sống một cách thánh khiết, để mà chúng con ở trong Ngài mỗi ngày, hầu cho chúng con sẽ suy nghĩ càng lúc càng giống như Ngài. Con xin Chúa hãy tiếp tục giúp đỡ cho chúng con thường xuyên canh giữ cái tâm trí, cái cảm xúc, cái xác thịt này và tấm lòng của chúng con, bằng cách là không mở cửa cho những cái ý nghĩ sai lạc, không lành mạnh của ma quỷ hay là của thế gian này chế ngự chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cùng Hiệp Mộng công bố rất là vui vẻ và bình an rằng là Chúa đã cho chúng con có một cái tâm trí của Đấng Christ. Hallelujah. Và cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Ngài đang vận hành trong mỗi cuộc đời của anh chị em của chúng con, trong tâm trí của mỗi anh chị em của chúng con, để chúng con có sự sáng suốt, có sự và những cái suy nghĩ trong sạch, trong lành, trong Đấng Christ của chúng con. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài, chúng con cùng hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Yeah. Anh chị em nào muốn có cảm động, chạm lòng, muốn cầu nguyện thêm cho bài học là kiểm soát những cái tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình như thế nào, hay là có cái điều gì chia sẻ không ạ? Em xin mời các anh chị. Cũng như anh chị. Hallelujah. Có lẽ mọi người cũng bận rồi. Dạ. Dạ, em nếu không có ai có đi gì muốn chia sẻ hay là cầu nguyện thì em xin mời chúng ta có dâng lên nan đề của mình để các anh chị em chúng ta cùng với mục sư hãy cầu nguyện cho, và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho phục hưng của Hội Thánh, cầu nguyện cho cái bệnh dịch của corona này, và cầu nguyện cho nước Việt Nam của chúng ta và nước Mỹ nữa. Cầu nguyện cho cái cuộc bầu cử sắp tới này. Dạ, cảm ơn Chúa. Em cũng nghe nói là tháng 5 này thì một sư tỉnh sẽ đi lên New York để mà cầu nguyện cho cuộc bầu cử và cho cho cái bệnh dịch corona, thì mình cũng xin cầu nguyện cho một sư tỉnh. Dạ, cho chuyến đi này được thành công. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện cho phục hưng Hội Thánh thì em cũng xin mình cũng cầu nguyện cho các mục sư và những nhà giáo sĩ, những nhà lãnh đạo, ban chấp hành trong Hội Thánh. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, có ai có năng đề gì muốn dâng lên để được cầu nguyện không ạ?
Hello.
Dạ, amen.
Rồi, khoa là xin xin chị Tina cùng anh chị em cầu nguyện tiếp cho khoa là lên hành cảm. Vậy là cho mẹ khoa thì cho đang chưa khó cảm. Vậy có đau đây đây ngực bên trái.
Dạ. Vậy
thêm
dạ. Dạ. Xin chào mục sư, chào tất cả các anh chị em. Chị Nà tiếp tục cầu nguyện cho Ngọc Trinh dùm chị nha, chị Nà. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Nà, cảm ơn tất cả các anh chị em.
Anh không có ai nữa thì em xin dân nâng đề là một lần
nữa.
Là
có nghe chị không?
Không, em có, em có nghe chị.
Ờ,
chị đẹp, em có
nghe. Cho hai vợ chồng nó hai chồng nó bình an nha, cảm ơn Chúa.
Dạ.
Cảm ơn em.
Dạ. Dạ, bây giờ nâng đề của chúng ta là có chị Hoa ở Florida, chị đang bị cảm, chị đang đau bên trái. Chị xin được cầu nguyện chữa lành bệnh cho chị và cho con của chị Điệp là Ngọc Trinh. Chị Ngọc Trinh đang có thai. Ngọc Trinh cũng sắp sửa đang chuẩn bị để lên New York, lên đây ở đi học với nhà, ở với chồng đi học. Ngọc Trinh cũng đang có vấn đề về sức khỏe, về cái mũi thì bị bú trong cái mũi, bị bú trong cái chân, bú trong cái mũi thì em nói rồi, có gì nếu mà có gì bổ sung hay là khác thì chị sửa ha, chị Điệp ha, chị Điệp. Ngọc Trinh đi bác sĩ khám thì nói là cái bào thai có thể là bị ảnh hưởng không tốt phải không chị? Tại vì có cái bú ở cái lỗ mũi phải không chị? Chị Điệp còn đó không chị Điệp?
Họ nói là em bé sẽ ảnh hưởng, nhưng mà mình công bố là Chúa là tốt lành, anh sẽ không có ảnh hưởng gì hết. Dạ, em bé sẽ được tốt lành ra đời trong cái sự bình an, trong cái cách tốt nhất mà Chúa cho. Anh em cảm ơn Chúa. Chúa cho Tuy Hà với ở cho Ngọc Trinh với lại chất Kim vững lòng tin cậy Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Tuy Hà. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em.
Dạ, có anh chị em nào cảm động muốn cầu nguyện cho hai cái nâng đề này không ạ? Em xin mời cô Hồng làm mục sư Hải gì cầu nguyện cho chị Hoa chữa lành bệnh cảm của chị được không ạ? Em sẽ
Hồng cầu nguyện. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con dâng chị Hoa, mẹ chị Hoa lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa là Cha nhân từ, đấng toàn năng, đấng yêu thương chúng con và đấng chăm sóc chúng con. Chúa biết khi chúng con ngồi, chúng con nằm. Chúa biết tất cả những suy nghĩ của chúng con và những điều chúng con những hoàn cảnh chúng con đang chịu đựng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúa biết chị Hoa còn đang cảm flu, chưa có hết, thân thể chị cũng còn yếu đuối. Chúa, cảm ơn Ngài. Chúa là đấng toàn năng, Chúa là thầy thuốc đại tài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chưa biết thân thể của chị Hoa đang ảnh hưởng điều gì và thiếu thốn gì, xin Chúa đến an ủi và chữa lành cho chị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con công bố là những cái vi trùng nào mà đang ảnh hưởng trên thân thể chị Hoa phải chết hết, tiêu biến hết trong danh Chúa Jesus Christ. Trong danh Chúa Jesus Christ, những cái vi trùng cảm cúm phải tiêu biến và tiêu biến chết từng gốc rễ trong danh Đức Chúa Jesus Christ, và những cái linh bệnh tật phải lìa khỏi chị Hoa ngay giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa phán rằng phải phục Đức Chúa Trời, chống trời ma quỷ thì nó sẽ lìa xa anh em. Cảm ơn Chúa cha nhắc nhở chị Hoa điều này để chị Hoa tiếp tục là chiến đấu, là chống chọi với những cái linh bệnh tật. Cảm ơn Chúa để chị Hoa hoàn toàn có được cái gì khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho thân thể chị và thân thể của mẹ chị. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa thêm sức, thêm ơn và ban sự bình an cho chị Hoa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những gì nhất nhân lớn nhất trên thân thể này cũng phải tiêu biến trong thân thể của chị, phải tiêu biến trong danh Chúa Jesus. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Những đau nhất trong thân thể của chị Hoa cũng tiêu biến trong danh Chúa Jesus. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Cha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ban sức khỏe, ban sức mới, truyền sức toàn năng cho chị. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cho chị có sức để chị còn thích khen mẹ chị nữa. Chú còn cảm ơn nhà gia đình đi làm của Chúa. Cảm ơn Chúa và con dân mẹ của chị Hoa đến chú Chúa. Cảm ơn Chúa vì mẹ của chị đến nước Mỹ để ở cùng gia đình của chị. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa ban sự bình an cho bà. Cảm ơn Chúa ban sự vui mừng vui thọ cho bà. Cảm ơn Ngài để bà biết lúc nào cũng cảm tạ Chúa và thỏa lòng với cái cuộc sống hiện tại. Chúng con cảm ơn Chúa lấy ra những cái bệnh tật khỏi thân thể của bà. Chúa chúc phước cho tâm trí của bà. Chúa ban trí nhớ là cho bà. Cảm ơn Chúa để bà không có mở cửa đi ra ngoài nữa. Chúa cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa chúng con cũng cầu xin Ngài thăm viếng cái thân thể của bà trong khi đang bệnh. Bệnh cảm mà chưa có hết. Cảm ơn Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, những cái vi trùng bệnh tật nào đang ảnh hưởng trong thân thể của mẹ chị Hoa phải tiêu biến, phải chết hết trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, không được tồn tại. Cảm ơn Chúa tất cả những vi trùng phải chết hết trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, và những cái vi trùng nào lãng vãng ở trong nhà của chị Hoa phải chết hết, tiêu biến trong danh Đức Chúa Giêsu Christ để không có ảnh hưởng đến bất cứ người nào khác ở trong gia đình. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Linh bệnh tật phải lìa khỏi mẹ của chị Hoa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Linh bệnh tật phải lìa khỏi mẹ của chị Hoa. Cảm ơn Chúa. Đi vào nơi đời đời Chúa đã sắm sẵn cho chúng nó. Cảm ơn Chúa. Ban sự bình an cho mẹ chị Hoa. Chúa truyền sức sống, sức mới của Ngài cho mẹ chị Hoa, cho bà được thoải mái tốt hơn. Cảm ơn Chúa và sự hiện diện của bà trong nhà chị Hoa là một cái ơn phước cho gia đình này. Cảm ơn Chúa và có để thời giờ để tìm kiếm Chúa, đọc lời Chúa ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa tâm trí của bà đầy dẫy lời của Ngài. Cảm ơn Chúa và bà có những cái lời nói ân hậu tốt lành với con cái. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha. Sự bình an của Ngài trên mẹ chị Hoa, trên tâm trí thân thể bà. Chúc phước cho bà được khỏe mạnh từ đỉnh đầu đến gót chân. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài được sự bình an ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Cha. Chúng con dâng Ngọc Trinh lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Con của chị Điệp. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đời sống của Ngọc Trinh. Cảm ơn Ngài. Em có cái bú ở cái lỗ mũi và cái bú ở dưới chân nữa. Chúa ơi, những cái điều này rất là dễ dàng đối với Chúa, vì Chúa là đến chữa lành. Cảm ơn Ngài cho Ngọc Trinh có đức tin nơi Ngài. Chúa ơi, nắm giữ lấy lời của Ngài. Cảm ơn Ngài. Nắm giữ lời của Chúa, đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, đó những cái lời của Ngài ăn sâu vào cái tâm trí, tấm lòng của em. Chúa ơi, để em có được cái đức tin để tiếp nhận sự chữa lành của Ngài. Cảm ơn Chúa. Vì sự chữa lành của Ngài là có sẵn cho chúng con, chỉ cần chúng con tiếp nhận thôi. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu xin sự bình an của Chúa đến trên đời sống của Ngọc Trinh và Austin, chồng của Ngọc Trinh. Justin. Chồng của Ngọc Trinh. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa cho các em biết tìm kiếm Ngài. Chúa ơi, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lời Chúa, đọc lời của Ngài để sự bình an của Chúa đến trên đời sống, đến trên tấm lòng của hai em. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con cầu xin sự thương xót của Chúa trên thân đời sống của Ngọc Trinh và chữa lành, đem sự chữa lành đến cho thân thể của Ngọc Trinh. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa ban cho em có sức khỏe trong khi đang mang thai, được mọi sự tốt lành bình an. Chúng con cảm ơn Ngài, và chúng con cũng nhớ đến em bé ở trong trong bụng của Ngọc Trinh. Chúa, Ngọc Trinh đang mang thai em bé, và bác sĩ nói là cái em bé này sẽ bị ảnh hưởng đến cái từ cái bệnh của Ngọc Trinh. Nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con cancel cái lời nói của bác sĩ, không chấp nhận cái lời nói của bác sĩ. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chúa là đấng quyết định, không phải bác sĩ là đấng quyết định. Cảm ơn Chúa thương xót. Và Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng đứa nhỏ này sẽ sanh ra một cách khỏe mạnh, tốt lành, không bất cứ ảnh hưởng nào từ người mẹ hết Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng làm phép là Chúa ơi, Chúa cho Ngọc Trinh và chồng thấy rằng Chúa có thể biến đổi tất cả Chúa ơi. Không có gì không có gì có thể cản trở Ngài Chúa ơi. Đấng ở trong chúng con lớn hơn kẻ trong thế gian Chúa ơi. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúc phước cho đứa nhỏ này, cảm ơn Chúa. Chúc phước cho Ngọc Trinh trong khi mang thai, cảm ơn Chúa. Chúc phước cho gia đình em Chúa ơi, trong khi mà dọn đến New York được mọi sự tốt lành. Xin Chúa chuẩn bị cái chỗ ở tốt cho các em, hai em gia đình này Chúa ơi. Chỗ ở tốt và giá mà các em có thể một cách dễ dàng để mướn Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài giá thấp và chỗ tốt. Cảm ơn Chúa cho các em được cái sự favor của Chúa. Cảm ơn Chúa favor của Chúa và của mọi người xung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài chúc phước cho cuộc sống mới của hai em ở New York. Cảm ơn Chúa cho chồng Ngọc Trinh đi học được tốt lành, cho thông sáng để học hành và có được cái việc làm tốt ở New York. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn cha. Đây là lúc mà vợ chồng Ngọc Trinh có thể biến đổi và tìm kiếm Ngài và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúa kéo hai em đến với Ngài, kéo hai em đến gần Ngài hơn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa để có sự bình an của Ngài, sự đức tin ở Chúa và thấy được phép lạ của Ngài trên đời sống của gia đình hai em. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah,
hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah, Đức Chúa Trời chữa lành cho mọi bệnh tật của chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu đã gánh lấy sự đau ốm, bệnh tật và đau đớn của chúng con trên thập tự giá, và bởi lằn roi của Ngài chịu mà chúng con đã được chữa lành. Hallelujah, cảm ơn Chúa Trời. Chúng con sẽ sống đời đời. Trinh và Ngọc Trinh và Ngọc Trinh sẽ được mạnh khỏe và bình an. Chị Hoa và mẹ của chị Hoa cũng sẽ được mạnh khỏe và bình an. Bệnh sẽ được chữa lành. Hallelujah, bởi vì Chúa đã giúp cho chúng con xua đuổi mọi đau ốm, bệnh tật và đau đớn ra khỏi thân thể chúng con. Ôi hallelujah, cảm ơn Chúa trời. Xin Chúa cũng đối hoài tới cái nước China này, là cái nước đang bị cái corona virus nó hoành hành ở đó trời. Ôi Chúa ơi, xin Chúa hãy giếng thăm cái đất nước này Chúa ơi, xua đuổi tiêu diệt hết tất cả những cái vi trùng virus, những cái gì mà không khí ở đó là đang bây giờ là của cái sự chết ở đó, thì trong danh Đức Chúa Giêsu Christ ngay bây giờ, từ giờ phút này chúng ta cùng hiệp một tất cùng với tất cả các anh chị em của chúng ta trên đường dây điện thoại này, cùng với mục sư ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ ở đây, cùng công bố rằng là cái bệnh dịch của corona này sẽ bị tiêu diệt, thiêu hủy, sẽ bị lửa của Đức Thánh Linh, bão lửa của Ngài từ trên thiên đàng đổ tuôn xuống để mà đốt hết tất cả những cái virus này của corona này, để nó không có còn truyền ra chung quanh ở tất cả các vùng lân cận, tất cả các vùng lân cận nước Việt Nam, nước Thái Lan, nước ngay cả như nước Mỹ ở New York này cũng có mấy cái case. Hallelujah, Chúa ơi, xin Đức Chúa Trời ban ngôi đối hoài đến cái đất nước này, Chúa ơi, tha thứ cho họ, Chúa ơi, tha thứ những người Chinese này, những người Tàu này, những người ở đất nước China này, Chúa ơi, đã họ không có phần đông của họ vẫn còn chưa có tôn vinh Ngài, chưa có phục tùng Ngài, chưa tha thứ cho họ, chưa, và xin Ngài hãy mở mắt cho họ, thấy cho họ biết rằng là chỉ có đấng duy nhất là Ngài thôi là có thể chữa được cái bệnh, cái dịch mà corona này, để họ mở mắt ra, chưa, và họ thấy được cái sự quyền năng kỳ diệu của Ngài mà họ sẽ đồng phục Ngài, chưa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bởi vì những lời cầu nguyện lòng thành của chúng con, của những người mẹ, của chị Điệp và chị Hoa này, dâng lên người mẹ của mình, dâng lên chính bản thân của mình và của cô Hồng, đức tin của chúng con rất là thật là tuyệt vời và tuyệt đối. Chưa, bất cứ điều gì mà các chúng con xin trong lúc chúng con cầu nguyện thì chúng con tin rằng là mình đã nhận được rồi. Hả Lê Lúa Gia, con cảm ơn Ngài. Ngài đã bảo rằng là bảo chúng con là không có thể hay là có lẽ mới nhận được điều này, nhưng mà Ngài bảo cho chúng con rằng là nếu mà chúng con tin thì chúng con đã nhận được. Thì giờ phút này Chúa ơi, chúng con tin là những lời cầu nguyện chúng con sẽ được, chúng con sẽ được chữa lành. Corona dịch này sẽ bị tiêu hủy, tiêu diệt. Và bởi rằng lần roi của Chúa Giêsu đã gánh chịu, và chúng con tất cả đều được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đa tạ Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho tất cả các chị em của chúng con, hậu tử của chúng con trong cái mùa bệnh, mùa lạnh cảm này. Chúa ơi, xin cũng giữ gìn chúng con đi ra cũng như đi vào. Chúa ơi, đừng để cho những cái vi trùng vi khuẩn nào mà xâm phạm đến thân thể của chúng con. Chúa ơi, hallelujah, xin Chúa cũng tiếp tục bảo vệ cái bào thai của Ngọc Trinh. Chúa ơi, giữ gìn cái bào thai này đi đến ngày mà Chúa đã okay. Ngày mà Chúa được ra một cách hoàn hảo. Chúa ơi, và tôi muốn là tiêu diệt, tiêu hủy tất cả những cái lời mà cô bác sĩ đã nói. Bởi vì ngày xưa mà khi Emily ở trong bụng con thì họ cũng nói là không có thở được, hay là cũng bị tật nguyền đề phôm gì đó, nhưng mà chúng con cương quyết là sẽ giữ cái bào thai đó. Đã không nghe họ đó mà phá, thì chúng con đã có một đứa con gái tròn vẹn. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. 10 ngón tay, 10 ngón chân đàng hoàng tử tế. Hallelujah, đầu óc bình tâm, thân thể không có một gì sức mẻ. Hallelujah, cho nên Chúa ơi, con xin Ngài hãy công bố, chúng con cùng hiệp một công bố là tuyên bố tất cả những lời giả dối của ma quỷ đã ấn sâu vào những cái bác sĩ này, lúc nào cũng là tuyên bố những cái bệnh tật trên con người của thân thể của chúng con. Những người Cơ Đốc sẽ không bao giờ có những bệnh tật, bởi vì Ngài đã chết, đã gánh chịu hết tội lỗi và đã chữa lành hết tất cả bệnh tật của chúng con rồi. Cho nên chúng con cùng hiệp một công bố là em bé này sẽ được toàn vẹn, sẽ được sanh một cái đủ ngày đủ tháng. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con cùng hiệp một cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước em. Chúa ban phước cho cô Hồng. Chúa ban phước cho em. Amen.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Bây giờ mình còn lại cầu nguyện cho Phục Hưng Hội Thánh, mục sư và ban chấp hành. Em cũng xin chứ, em cũng xin xin chúc phúc cho mọi người để cầu nguyện trước, tại vì em thấy mọi người cũng phải đi ra, sắp sửa đi ra đó, thì giờ họ cũng hết. Mục sư Hải còn đó không? Mục sư Hải
có gì hả chị?
Không, dạ em thấy mọi người tại tới giờ cũng trễ, họ cũng sắp sửa đi ra đó, thì xin mục sư chúc phước cho mọi người trước cái mục sư, rồi sau đó thì em sẽ cùng với tất cả ai còn lại thì tiếp tục cầu nguyện cho Phục Hưng nước Việt Nam, nước Mỹ và cử.
Dạ, tôi cũng cần phải quỳ đi. Lạy Cha toàn năng của chúng con, cảm ơn Chúa, sự Chúa ban ơn chúng con có một buổi sáng tốt lành trên Mỹ và tối ở Việt Nam. Chúng con nghe lời Chúa, xin Chúa giúp đỡ ban ơn chúng con để ghi nhớ những điều này, để chúng con áp dụng trong đời sống và giúp cho chúng con ghi nhớ áp dụng để đắc thắng cái bản ngã xác thịt. Amen. Để chúng con không chịu theo sư dục của nó. Amen. Để bước đi theo Thánh Linh của Ngài, có thể làm tròn những điều ước muốn của xác thịt. Amen. Và cho chúng con biết xử lý tâm trí của mình, để chúng con suy gẫm lời của Chúa, để không có để những cái tư tưởng trong tâm trí của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, để tâm trí chúng con đầy dạy những lời của Chúa, những suy nghĩ của Ngài. Chúng con cảm ơn thánh quá tâm trí của chúng con, thánh quá tư tưởng của chúng con. Amen. Trong thời gian con cảm ơn Chúa Giêsu, con cũng có xin cha. Amen. Tâm tại tâm lòng của chúng con có những cái ký ức, những cũ kỹ nào nó còn ứ động lại trong tiềm thức ký ức chúng con, làm gì cha cũng xóa đi. Amen. Thanh tẩy thanh quá và xóa đi những ký ức cũ kỹ, những điều cũ kỹ đó, để nó tan biến đi khỏi tiềm thức ký ức của chúng con, không còn ảnh hưởng. Amen. Đến đời sống mới của chúng con, con công bố quỷ phá, con gửi có trở thành những sự cũ kỹ cũng khách tăng riêng đi, con dành chữ về sự chết. Amen. Amen. Cảm ơn cha trời trời của chúng con. Amen. Chúa con cầu trên cha ban ơn và thăm viếng mọi người. Amen. Amen. Để dày đẩy sự khôn ngoan. Amen. Vừa để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, xin nguyện xin ơn lành của Chúa trên đời sống chúng con. Amen. Nguyện xin Cha ban phước cho chúng con, nguyện xin Cha phù hộ chúng con, cầu xin Cha chiếu sáng mặt Ngài. Chúng con cầu xin Cha làm ơn chúng con, đối xem chúng con và ban bình an cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa Giêsu, thánh kính cầu trên Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn mục sư. Chúa ban phước mục sư. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta còn lại cầu nguyện cho mục cho phục hưng hội thánh, và mục sư và ban chấp hành cũng cầu nguyện luôn cho mục sư. Dạ. Cầu nguyện cho Việt Nam, Việt Mỹ. Các anh chị em có chạm lòng cầu nguyện cho những cái vấn đề này không ạ?
Dạ,
amen, amen. Xin mời, dạ.
Chúa ban ơn cho cuối tháng ba này em làm pháp đêm cho 20 người tại trên cái chuyến đường họ đi đến làm pháp đêm được kiểm tra. Còn Chúa cũng ban ơn cho đủ có tài chính cho anh chị em tiền xăng xe đi lại rồi tiền ăn trong cái ngày làm lễ pháp đêm.
Mục sư ở bên Việt Nam, mục sư bên Việt Nam.
Thứ bảy này em đến dạy giáo lý bậc đêm cho họ.
Dạ cô Hường ơi, cô Hường có đó không cô Hường? Cô Hường biết hội thánh này cô Hường cầu nguyện được không cô Hường? Cô Hường đang ở bên Dương rồi.
Hello cô Hường, cầu nguyện xin ai?
Amen, cảm ơn Chúa. Xin mời cô Hường.
Hello.
Dạ.
Tina nghe cô Hường không Tina?
Em nghe mọi người nghe cô. Dạ, xin cô, xin mời cô.
Sẽ cầu nguyện. Còn vấn đề gì nữa nói thì cô Hường cầu nguyện
đi. Dạ, cầu nguyện hả?
Riêng phần cô Hường sẽ cầu nguyện cho anh chị em có một thần trí mạnh mẽ của Chúa. Trong cái dịch hiện tại đó, cô Hường thấy nhiều anh chị em có sự rúng động lắm, cả ở Mỹ cũng như Việt Nam, mọi người trên thế giới luôn. Nhưng mà mình thuộc về Chúa thì cái mạng mình ở trong tay Chúa. Thành ra cái vấn đề đối với mình đó, thì Chúa bảo vệ dĩ nhiên, nhưng mà mình đừng có để cho tâm thần của mình bị rúng động theo cái xã hội bên ngoài. Thì mình biết ngày và giờ này của tục lệ. Thành ra ngoại sự của mình tỉnh thức và ở trong tay Chúa. Hồi nãy Tina nói điều gì Tina?
Dạ, cầu nguyện cho hội thánh bắt tem hai bên người, 20 người của một sư của bên Việt Nam, rồi cầu nguyện cho phục hưng, nói chung là phục hưng của hội thánh của một sư Hải, là hội thánh của tất cả một cái mà mình người Cao Đốc nhân mình ở đây đi dự. Cầu nguyện cho những mục sư, những ban chấp hành. Dạ, còn cô cầu nguyện, nếu mà cô muốn cầu nguyện cho mục sư Thịnh, cô cũng cầu nguyện luôn. Hay là cầu nguyện cho Việt Nam, Việt Mỹ, cầu nguyện cho tổng thống thì tùy cô cũng. Dạ, xin mời cô.
Trước khi cô Hường cầu nguyện đó, thì cô Hường cũng xin phép anh chị em mình, cô Hường cũng đọc lại cái lời công bố, 15 lời công bố của mình. Đó cũng là một hình thức mình cầu nguyện, nhưng mà mình công bố chung để rồi cô Hường sẽ đi vào cái phần và của mình sau. Dòng Chúa Giêsu Christ, xin mời anh chị em chúng ta tất cả cùng hướng lòng về Chúa để chúng ta đọc cái lời công bố cầu nguyện trong năm 2020. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hội thánh online của một sư hải của chúng con là vương quốc Đức Chúa Trời đầy dậy sự vui vẻ, công bình, bình an trong Đức Thánh Linh. Hội thánh chúng con chú tâm vào những điều ở trên trời phải đến trí. Hội thánh chúng con là những con người đầy dậy Đức Thánh Linh và quyền năng của Đức Thánh Linh vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Bởi huyết Chúa Giêsu, hội thánh chúng con có một cầu thông trời mở ra và chúng con đầy quyền năng. Đức Thánh Linh đáp đậu luôn trên chúng con. Chúng con sẽ được nhảy bén với tiếng pháo của Ngài. Này là đường, hãy noi theo. Chúa có quyết tâm không quay qua bên trái hay bên phải. Nguyện mọi nhu cầu của chúng con được Chúa đáp ứng dư dật trong ơn của Ngài. Hội thánh chúng con là những con người có thần trí, không có thần trí của sự tôi mọi để sợ hãi. Nhưng chúng con nhận được thần trí của con nuôi, nhờ đó chúng con kêu rằng Abba là cha. Con sống trong quyền năng này, sống trong sự yêu thương với tâm trí minh mẫn. Hết thảy anh chị em chúng con sẽ được tình yêu thương trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng con luôn được hiệp một trong đấng Christ và được sự sức giàu của Chúa bao phủ chúng con theo tinh thần Thi Thiên 133. Mỗi lần chúng con nhớ lại, con thông bố, chúng con nhìn tiếp Đức Chúa Trời tinh qua, Chúa đáp đậu trên hội thánh và trên mỗi người chúng con. Xin Chúa ngự giữa những lời ngợi khen của chúng con còn có hơn cả những lời ngợi khen của David. Nguyện chúng con được chăm sóc sâu đậm. Nguyện hội thánh chúng con luôn ở trong bầu không khí của thiên đàng, dâm thấm mỗi người chúng con. Chúng con được bao phủ trong tâm của Đức Thánh Linh để chúng con được đạt đến mức độ bày tỏ quyền năng Chúa qua lời cầu nguyện này xin theo ơn Chúa ban cho mỗi người trong chúng con. Hội thánh chúng con là một hội thánh có những người nhân sự, những cái ban chấp hành chấp sự hoàn toàn dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Linh, là một hội thánh online trong bầu không khí của thiên đàng, nơi thờ phượng của Chúa. Xin Chúa làm việc một cách mạnh mẽ, dục dòng dục giả lòng mỗi chúng con trở nên những người yêu mến lời Chúa và làm theo lời trong chân Chúa Giêsu Christ. Anh chị em chúng con rao giảng tin lành một cách giảng chỉ đầy năng quyền Đức Thánh Linh trong thời kỳ cuối rốt này. Hội thánh chúng con là nhà cầu nguyện của muôn dân.
Amen.
Lời cầu nguyện chúng con như mùi hương dâng lên của Ngài và đêm. Chúng con thực hiện ý chỉ của Chúa trên đất qua sự cầu thai, nhắc nhở chúng mình phải cầu nguyện luôn luôn.
Amen.
Có những mục vụ tốt, yên an cầu nguyện học lời Chúa, sửa đổi mình, kiểm tra đời sống mình, hồn và trí chúng con đặt trong Chúa Giêsu trong ân điển của Ngài. Xin cho chúng con được ban tưởng theo ơn của Ngài và lời hứa của Ngài. Chúng con quyết tâm vâng lời Chúa, đem phần mười với lợi vào kho Đức Chúa Trời.
Amen.
Anh chị em của thánh chúng con đều liên hiệp trong giao ước của thân thể đấng Christ theo ân tứ Ngài ban cho mà Chúa đã ban trang bị cho mỗi chúng con.
Hội thánh
chúng con gồm những người thuộc về Chúa có tấm lòng giúp đỡ kẻ đau khổ, người gãy đổ, tìm kiếm những linh hồn lạc mất, đem về cúng phục phòng dân Chúa Giêsu để Chúa Giêsu làm Chúa. Xin Chúa cho chúng con dư dật tài nguyên để yểm trợ cho công việc truyền giáo địa phương thế giới.
Amen.
Xin Chúa cho chúng con được ơn quyết tâm sống theo gương Chúa Giêsu. Chúng con nghe với đôi tai, chúng con nói lời cao trọng của Chúa, chúng con ra đi với đôi chân của Chúa cùng trái tim thương yêu của Chúa. Đời sống chúng con được sự tốt lành của Chúa để nơi nào chúng con đi cùng Chúa. Nguyện mỗi người chúng con được sử dụng là những ví dụ quyền năng cho công việc của Đức Chúa Trời trong danh của Giêsu.
Cảm ơn Chúa.
Lời công bố này là lời tâm niệm cho chúng con dâng lên cho Chúa mỗi ngày. Con dâng đời sống chúng con lên cho Chúa và chúng con có một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố anh chị em của chúng con trên hội thánh online ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ là những người có thần trí sự mạnh mẽ. Vì Chúa ban cho chúng con thần linh sự mạnh mẽ trong Chúa. Vì chúng con là những người có một tâm linh sống. Vì Chúa Giêsu chúng con là việc Chúa sống. Trong danh Chúa Giêsu Christ con cảm tạ ơn Ngài. Mọi sự giao cảm của xã hội bên ngoài trong cái tình huống hiện nay trên khắp nơi về bệnh tật, về những cái tai ương, về những cái sự dối trá mà tăng qua quỷ muốn tấn công, muốn gieo vào con cái Chúa khắp nơi trên thế giới, chúng con không chấp nhận điều đó. Vì cái mạng của chúng con ở trong tay Ngài, sự bảo vệ con mỗi một người, và chúng con là thành phần của hội thánh, hữu tình của hội thánh. Con sẽ là những thành phần mạnh mẽ góp phần cầu nguyện cho anh em của chúng con khắp nơi trên thế giới, ở những nơi có dịch tệ nặng nề như Trung Quốc, số anh em con phải con cũng rất là đông đảo. Nguyện cứ giữ vững đức tin anh chị em chúng con, dù chúng con còn sống trên thế gian hoặc là bước qua một cái ngưỡng cửa để bước vào nước Chúa, đời sống chúng con cũng là một đời sống có đức tin, có những cái sự chăm sóc nhau qua những anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới. Chúng con là những người vui mừng đón chào cái ý tốt lành của Chúa trên đời sống còn với một đức tin mạnh mẽ, không dao động. Những cái tiếng nói sai lệch của Satan ma quỷ cũng lợi dụng lòng và tâm trí của chúng con, còn công bố chúng con không chấp nhận chúng ta. Vì Chúa chúng con là vĩ đại, vì Chúa chúng con là đấng thể trị mọi nơi trên thế giới, mọi việc ở trên đời sống mỗi cá nhân của chúng con. Chúa gọi tên từng người để được Chúa dạy dỗ chúng con. Nguyện Chúa mở lỗ tai thiên liêng của chúng con để con nghe được tiếng phán của Chúa. Nguyện Chúa mở đôi mắt của con để chúng con nhìn thấy được những khải tượng, những chiêm bao của thần của con này. Nguyện Chúa sử dụng ngôn ngữ của con là một ngôn miệng được sức dầu, nói lên những lời tiêu cực và hủy phá những lời nói lên những lời tích cực và hủy phá những lời tiêu cực mà không đến từ Chúa. Chúng con là những kẻ sống ở trong sự sáng của Chúa, từ vua đang
của Chúa yêu thương tiêu không hề thất bại. Tiến sĩ Kenneth Hay
mỗi hội thánh các nơi từ Việt Nam cho đến Mỹ, chúng con là những người thuộc về Chúa và chúng con có một lòng sốt sắng. Chúng con quyết định sống với Chúa và chúng con vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Chúng con quyết định làm theo lời của Đức Chúa Trời. Con làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng con. Nguyện chúng con, những con người mà chưa biết Chúa không phải là kẻ thù của chúng con, kẻ thù chúng con sẽ thất bại trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ trong đời trời. Nguyện Chúa vững chí mỗi anh em chúng con, mỗi gia đình chúng con, còn quá thác trong tay Chúa. Chúng con luôn luôn được Chúa Thánh Linh dạy dỗ và nhắc nhở, cảnh tỉnh với một đời sống luôn luôn thức tỉnh để ngài mà tiếp theo cứ thổi mọi lỗ tai này sẽ có một lỗ tai thiêng liêng nghe được tiếng kèn của Chúa và đáp ứng cảm ơn Chúa. Con cảm ơn trong danh Chúa, con sống động trong gia đình, con là một gia đình vui mừng bình an vững vàng trong đức tin và chúng con làm theo lời Chúa. Chúng con sống trong một hội thánh, là một hội thánh có Chúa thể trị và Chúa Thánh Linh dẫn dắt từng mọi sinh hoạt của chúng con, từng mọi tình yêu mà chúng con làm đều ở trong ý chỉ tốt lành của Chúa. Nguyện cứ sử dụng các đầy tớ Chúa, những người điều hành hội thánh, quản lý hội thánh, là những người nhảy bén trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đi trên con đường của Chúa để dẫn dắt dân sự.
Con cảm tạ ơn
Chúa. Mọi nhu cầu anh chị em chúng con cần thiết được Chúa đáp ứng và được Chúa bày tỏ để chúng con biết rằng Chúa sống của chúng con luôn luôn là một đấng chu cấp mọi điều cần thiết cho chúng con. Chúng con không thiếu thốn chút nào thì Chúa dọn bàn chúng con trước mặt kẻ thù. Con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa ban cho chúng con một cái lòng mạnh mẽ để chúng con không đứng, không ngồi, không hiệp tác với những kẻ mà không có Chúa, những người mà là con cái của ma quỷ có một đời sống lao sự. Xin Chúa cảnh tỉnh mọi người chung quanh chúng con để họ nhìn thấy chúng con có một đức tin và họ cũng tìm kiếm đến Chúa để rồi nhận được một sự cứu toàn vẹn. Hội thánh của chúng con trong thời kỳ cứu rỗi này là những hội thánh gồm những con người vững vàng trong đức tin, mạnh mẽ trong tình yêu thương của Chúa, san sẻ cho mọi người và cũng mạnh trong đời sống để phân biệt đây là được chính đáng thì Chúa hãy nói theo. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa. Ngài của Chúa trở lại khi mà tinh thần của Chúa được rao giảng khắp đất, con tin thấy lời của Chúa công bố rằng chúng con là những con người không nhát sợ khi chúng con nói về sứ điệp phúc âm để đem người về với Chúa hầu cho Ngài của Chúa được chống đến, và chúng con là những thành phần được Chúa cất lên trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, con dâng tất cả anh chị em của chúng trong cánh tay của Ngài, con dâng tất cả đầy tớ của Chúa luôn luôn đi trong sứ điệp của Chúa đặt để riêng cho từng người trong danh Chúa Giêsu Christ. Mọi bệnh tật của chúng con, mọi nan đề của chúng con trình ra trước Chúa. Chúng con không cần chiến đấu, nhưng mà chính Chúa bảo vệ, chính Chúa chiến đấu cho chúng con. Có những điều chúng con không đủ sức chiến đấu, nhưng mà lời Chúa, quý Chúa, danh Chúa và những cái sự khế ước của chúng con với Chúa trong sự cứu chuộc của Ngài là đủ sức, đủ toàn năng để bảo vệ chúng con trong những ngày mà sự dao động này quá mạnh mẽ. Mọi sự lo sợ, mọi sự làm cho chúng con luống động trong danh Chúa Giêsu Christ nó phải bị trái tiêu và bị tiêu hủy trong ân điển và quyền năng của danh Chúa Giêsu. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Ngài. Con những thời giờ còn lại một ngày hôm nay, Chúa mở mắt tâm linh con, mở lòng con để chúng con tiếp nhận sự vui mừng bình an trọn vẹn. Chúa ban, Chúa ban cho những anh chị em ở Việt Nam của chúng con cũng đức tin trong Chúa. Chúng con học lời Chúa, chúng con ghi nhớ và chúng con luôn luôn làm theo những điều ở trên trời như là lời của Chúa dạy dỗ chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ. Con phó thác mọi gia đình của anh chị em chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài. Hậu tử của chúng con, con cái của chúng con đi xa học tập hoặc là đi làm việc, tất cả đều được sự bảo vệ và nhìn chăm xem của Chúa kiểm soát chúng con, gìn giữ bảo vệ và dẫn dắt đời sống của chúng con. Con cảm tạ sự chăm lo một cách kỹ lưỡng, một cách trọn vẹn của Chúa, vì chỉ có một mình Chúa là đấng trọn vẹn trên đời sống chúng con mà thôi. Còn dân đất nước Mỹ này trong cánh tay quyền năng của Chúa, Chúa hả, Chúa sử dụng đầy tớ của Chúa là ông Trump, và Chúa cũng cho phép ông được tiếp tục trong những kỳ tới, để rồi những cái ước vọng của ông là đem đất nước Mỹ này trở lại sự cường thịnh, không những về phần vật chất nhưng mà phục hồi lại một nền đạo đức tôn thờ Chúa phải lẽ theo lời Kinh Thánh. Con cảm ơn Chúa. Con dâng những bậc cầm quyền, thượng viện, hạ viện, tối cao, pháp viện, những cái ban ngành đứng đầu hành pháp, tư pháp, lập pháp, tất cả mọi người làm trưởng ở ở các liên bang, xin Chúa sử dụng họ là những người khôn ngoan, những người nào đi sai đường lối dời họ khỏi địa vị của họ, để rồi con cái Chúa là những người sẽ phân theo ý chỉ và lời của Chúa trong ngày cuối rốt này, sẽ hành xử cái thẩm quyền của mình đúng như Kinh Thánh. Chúa Giêsu là chủ đất nước Mỹ, Chúa Giêsu là chủ tiểu liên bang của chúng con, và Chúa Giêsu là chủ từng tiểu bang, từng thành phố, từng hội thánh nơi chúng con nhóm họp mỗi một tuần. Chúa Giêsu là chủ gia đình chúng con và là chủ mỗi con người của chúng con. Ở đất nước Việt Nam có nhiều sự rung động, nhiều sự sai lầm của chính quyền Việt Nam. Xin Chúa dùng những cái cô đêm thầm lặng chuyển hóa lại cái nền đạo đức của đất nước chúng con. Chúa bảo vệ người Việt Nam và Chúa hứa phục hưng đất nước Việt Nam. Xin Chúa làm thành cơn phục hưng này từ Bắc cho đến Nam, từ Nam ra đến Bắc, từ thành phố cho đến thôn quê xã, để mỗi con người Việt Nam nghe tin lành Chúa rúng động và trở lại là con cái được Chúa Trời. Chúa sử dụng các con cái Chúa trở lại trong thời kỳ cuối rốt này. Đó là ý định tốt lành của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện Chúa cùng ban ơn sức giàu bảo vệ đất nước Do Thái, con dân của Ngài, và đưa họ trở lại đúng cái niềm tin Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của nước Do Thái, của những người có đức tin trên toàn thế giới. Chúa bảo vệ, Chúa giữ gìn và Chúa dẫn dắt những người thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha,
lạy Cha, chúng con được danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến,
Cha được lên đất cũng như trời. Cho chúng con hôm nay đồ ăn chúng con sẽ làm một món tình chúng con vì cám dỗ chúng con sự điều ấy vì nước vì nghệ thuật vì tâm vì đời Hallelujah. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Chúa nhiều lần.
Ca ngợi Chúa thêm để cái bầu không khí thiên đàng được sôi động lên. Thì mời các anh chị em.
Dạ, em xin cầu nguyện cho Mục Sư Thịnh. Dạ, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cùng hiệp một hướng về Mục Sư Thịnh. Chúng con xin cầu nguyện cho chuyến đi của Mục Sư Thịnh đến New York này trong tháng 5 để mà đánh trận cho cái virus của corona và cuộc bầu cử sắp tới trong năm 2020 này. Hallelujah, xin Ngài hãy hiện diện với Mục Sư Thịnh và gia đình của Mục Sư Thịnh. Chúa ơi, bảo vệ ông ấy đi ra cũng như đi vào. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài đã ban phước lành cho ông, đã làm hoàn thành tất cả những cái chuyến đi chiến trận chung quanh ở mấy tiểu bang ở nước Mỹ này những năm ngày tháng vừa qua. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Ngài tiếp tục bảo vệ ông Mục Sư Thịnh và gia đình. Chúa ơi, để chuyến đi trên New York này sẽ được thành công, sẽ được mang vinh quang về cho Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài. Chúng con cùng hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, cảm ơn Chúa. Và em xin cảm ơn Sư Hải, cô Hồng, cô Hường, tất cả các anh chị em cùng học hỏi chia sẻ lời của Chúa với em ngày hôm nay. Em xin Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em, bảo vệ tất cả các anh chị em. Huyết của Chúa sẽ thanh tẩy và bảo vệ tất cả chúng ta, con cái, dân tộc của chúng ta, anh chị em của chúng ta. Lửa Đức Thánh Linh sẽ hiện diện ở nơi chúng ta đang ở, con cái của chúng ta đang học, chỗ công việc của chúng ta đang làm. Hallelujah, bảo vệ chúng ta đi đến nơi làm việc bằng xe cộ hay bằng bất cứ cái làm hệ thống nào đó, thì đi tới nơi, về tới chốn bình an, bình an. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin
cảm ơn chị Tina chia sẻ lời Chúa hôm nay.
Dạ, chúc ơn tất cả quý nhà, tất cả mọi người,
tất cả các bạn trên đường đây.
Mẹ Hồ, chúc mừng cô, 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 chúc mừng cô